ở đây có câu này xa nhất là ở Sacramento, nếu mà so với Scali á là xa. Còn học trò thầy thì ở bên Texas thì cũng nói đã đi theo mấy bữa nay rồi, thì đó cũng gọi là mình gọi là cái nhân duyên thôi. Tại vì trong thế gian này á, Đức Phật hay là cổ Đức Phật nói là nhất ẩm nhất cát thì gia do thiền định. Một cái buổi ăn hay là một cái miếng nước uống của mình nó cũng là có cái duyên, có cái thiền định đúng. Thành ra nhiều Phật tử chưa có từng gặp thầy, chưa có từng nghĩa là diện kiến, nhưng mà vô tình hoặc là có lúc nào đó họ phiền não, họ khổ quá, có họ lượm, họ gặp đường cũng quanh băng, họ nghe xong rồi tỉnh táo, nghe xong rồi thấy họ vui á, giờ do đó bắt đầu họ đi tìm và họ gặp, họ trở thành học trò. Thì thầy nghĩ rằng không phải trong đời này mà trong cái quá khứ của mình đó là mình có nhiều cái nhân viên với nhau, không biết làm gì với nhau, có thể là làm huynh, làm đệ, làm anh, làm em, làm thầy, làm trò, chứ không phải là bây giờ mới gặp đâu, không có gì tự nhiên hết. Và do vậy là trong kinh nói rằng những cái vị xuất gia họ phải tạo Bồ Tát cuối cùng, hay là gọi là những người mà xung quanh mình đó là những người Bồ Tát cuối cùng. Vì mình có nhiều Bồ Tát cuối cùng vậy thì sau này mình thành đạo mới được, mình nói họ mới nghe, thứ hai nữa là họ mới chịu tu. Thế có nhiều khi là tự nhiên vậy mà tại sao mà họ có thể tìm đến mình dù rất rất là xa. Cách đây khoảng mười mấy năm á, khi thầy chưa qua nước ngoài đó, có nhiều phụ tử họ nghe băng đó là họ từ Hoa Kỳ đó, họ phải gọi điện thoại qua tới Úc á và tìm kiếm, hoặc là tìm kiếm trên mạng, tìm kiếm internet là rất là khó khăn. Thầy nghĩ đó cũng là cái duyên lành lớn lắm, ra Phật pháp nó cho nên rất là nhiệm màu. Và có nhiều người hỏi rằng bây giờ thì thầy khi còn nhỏ thầy giống như là ở trong chùa khổ và lớn lên cũng khó khăn, mình gọi là cái mừng lủi thủi mà lớn lên vậy. Rồi khi lớn lên đó thì nhiều người biết rồi, cũng nhiều người thương lắm. Thì hồi có hỏi tại sao, thầy mới nghĩ rằng có lẽ là trong cái quá khứ hay là trong cái kiếp trước đó mình cũng từng giúp đỡ và từng có quen biết, thành ra đôi khi thầy cũng sách dùng cho các phật tử thùng nước, và các phật tử cũng sách dùng cho thầy đôi dài hay gì vậy đó. Thành ra nó có cái tình, nó có cái nghĩa với nhau, cho nên bây giờ gặp nhau cái là dễ thấy, mình gọi là cái bằng cảm thông. Và thậm chí có nhiều người chưa gặp thầy nhưng mà họ nghe một cái lời nói nhưng mà tự nhiên họ cảm thấy họ tỉnh táo vui vẻ vì cái quan điểm của thầy đó. Cho đến bây giờ mà thuyết pháp hoặc là giảng kinh thì thầy chỉ làm cái công việc là mình ăn cơm của tín chủ và mình nợ nhiều chúng sanh lắm. Về nói về ân tình đó, thì mình nợ nhiều chúng sanh tới mấy chục năm, từ hồi 6-7 tuổi mà nuôi mình bây giờ tới 70-80 ký, và với cái tuổi như bây giờ thì mình đã thọ biết bao nhiêu ơn nghĩa đúng rồi. Rồi các sư phụ và những vị thầy họ dạy cho mình, không phải một thầy mà rất là nhiều thầy dạy cho mình từ chút vậy để mình trưởng thành, mình có đủ một cái năng lực để mình có thể giúp đỡ cho đời. Thầy nghĩ đó là cái duyên lành lớn, chứ không phải là dễ gì mình có thể gặp phải. Rồi với cái ý niệm đó mà trong những cái lần hoặc là trong những cái dịp mà đi hoằng pháp á, thầy cũng muốn kết một chút duyên, biết đâu là trong một cái lần gặp gỡ hoặc trong một cái kiến giải của mình có thể giúp cho một người đó chọn đúng cái lối đi và họ được an ổn và được bình an, thì đó là mình trả nợ lại cho chúng sanh và mình đền ơn lại cho cái gia bá tánh. Và đối với các Phật tử thì thầy thấy người nào cũng quen, người nào cũng có bà con, và chắc chắn là người nào cũng đã không phải từng trong đời này, nhưng có lẽ nhiều đời trước mình cũng đã từng gặp nhau và rất là quan hỷ, rất là vui vẻ. Bởi vậy cho nên khi mình nghe hoặc mình nói chuyện mình mới dễ cảm thông được. Chứ nếu mà mình tạo những cái ác duyên hoặc là nghịch duyên á, nhiều khi mình ta chưa gặp mình là người ta nghe tên là người ta đã ghét rồi, ta nghe chưa nghe tên là ta đã bực bội rồi, chứ không có nói gì tới mà để người ta vui vẻ và quan hỷ. Cho nên cái này là mình gọi là thiện duyên. Thành ra hôm nay đó là thầy muốn nói với các Phật tử là ở trong đây có nhiều Phật tử có ơn nghĩa thầy nhiều lắm, quen biết nhiều năm, nói như là ở Việt Nam, giống như là đây là chị Vinh rồi, bây giờ là hồi xưa thầy kêu chị Vinh, bây giờ thì chỉ là lớn tuổi lắm rồi, đã 70 ngoài rồi, thì từ cái hồi thầy còn trẻ còn đi học, bây giờ thì kể ra là biết ra cũng hơn 30 năm rồi, cũng hỗ trợ trong thời gian thầy đi học, tình nghĩa cũng nhiều lắm. Rồi còn ở đây mấy Phật tử là những gia đình thì là gia đình cố cựu khoảng thầy nghĩ chắc không mấy mình năm rồi. À, còn lại thì các Phật tử là mới, có những người nữa là nó mới cách chỉ mới cách chỉ. còn như là thầy nói là như anh Tường đó, tức là 20 năm, hơn 20 năm về trước cũng đã từng để là trong những chuyến đi, những chụp hình, và lúc mà thầy cũng đi gần Pháp và đi chung với những cái đoàn á, thì anh cũng đã có gặp rồi. Bây giờ cũng là bất ngờ gặp lại trong chuyến này, mặc dù có liên hệ trước, nhưng mà đó cũng là một cái may mắn. Thành ra nói theo đạo Phật á, hay là nói theo Phật giáo, mình có duyên thì cái đất này nó nhỏ, và nói theo cái nghĩa tương giao của đạo Phật á, là tương tức á, là chắc chắn là nó có một cái sự liên hệ với nhau mà mật thiết. Chỉ có là nếu mà người ta có đến gần hay là xa là do nghĩa là người ta có cảm thông hay không cảm thông. Và nói theo tinh thần của Suzuki á, là chúng ta nghĩa là cách biệt nhau từ hàng vạn kiếp xưa, nhưng mà không bao giờ cách biệt dù một phút giây nào, không có một cách biệt đó. Còn nếu bây giờ mà mình ở lại gần với nhau, nhiều khi mà vợ chồng con cái ở trong một nhà mà người ta đối diện với nhau suốt ngày luôn, nhưng mà nếu mà không có cảm thông, không có hiểu biết á, thì suốt ngày nhưng không bao giờ gặp nhau. Tại nhiều khi á, thậm chí nhiều vợ chồng mà gặp không tránh mặt, không mà canh giờ, đó là người này về là người kia đi, không muốn gặp với nhau. Đó là người ta không có đồng trên một cái gọi là communication, tức là cái sự cảm thông đó, thì lúc đó thì người ta phải đối diện nhau thì trở thành phiền và khổ đau. Cho nên đạo Phật là con đường của tệ giác, nó giúp cho mình hóa giải được những cái vấn đề đó là mình gọi là ngộ nhận là gây khổ đau này đó. Thì đặc biệt là trong cái hôm nay đó, thì thầy biết có một số các Phật tử muốn được quy y, tức là muốn làm đệ tử Phật. Và dĩ nhiên là những người Phật tử đó, tức là mấy anh mấy chị đâu đây nè, là cũng đã từng nghe băng của thầy qua mấy hai đạo hữu này, đó là đã 10 năm hơn rồi. San Jose này, và San Jose này là thầy đi tới luôn San Jose này cũng hơn 10 lần rồi. Hơn chứ không phải ít đâu, không hơn 10 lần San Jose. Thì cũng có những người đã quy y rồi, có những người thì đi qua đi lại 2-3 lần quy y đó, trong đó có Tâm Thành thì qua lại 2-3 lần viết thơ hỏi rồi mới tìm quy y, cũng chậm á, chứ không phải là một gặp là quy y liền đâu. Thành ra riêng với các Phật tử là đã 10 năm hoặc hơn 10 năm mà chưa có gặp, thì bây giờ muốn quy y thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các Phật tử về cái ý niệm để mình quy y trước khi mình vô mình làm cái lễ quy y. Thật ra là trên nguyên tắc là khi mà các Phật tử quy y là các Phật tử phải được hiểu và phải được giải thích rõ ràng về cái ý nghĩa quy y. Và ngay cả mình chờ đợi 10 năm đó thì cái việc mà đối với một vị thầy thì chuyện đó nó càng lâu nó càng tốt, không có gì là xa, không có gì là khác lạ, không có gì. Bởi vì ngay khi mình có ý niệm mà học Phật và ý niệm mình đến với thầy là mình đã trở thành một học trò rồi. Bởi vì mình làm học trò thì mình mới học, mình mới chịu nghe. Chứ nếu bây giờ mình không làm học trò thì mình đâu có muốn học, không muốn nghe. Thì nên ngay lúc đó là các vị đã là những học trò, những đệ tử của Phật. Riêng về bản thân của thầy thì thầy sẽ nói cho các vị nghe là cái ý niệm về cái chữ quy y. Bởi vì xưa nay có nhiều người về tăng cũng vậy, mà tục cũng vậy, họ về cái quan điểm về hiểu về chữ quy y nó cũng chưa phải là ai cũng có thể hiểu tường tận. Nhiều khi mình gặp một vài vị thầy hoặc ai đó họ hỏi là mình quy y chưa, thì mình nói chưa quy y, một khi rồi thì họ sẽ thôi. Còn nếu mình chưa quy y, họ có thể nói mình cho mình quy y hoặc là cho mình một pháp danh, nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà thật ra là cái từ và cái nghĩa quy y là nó phải phối hợp giữa hai người, kể cả bản thân của người truyền giới và kể cả những đối tượng, tức là người được truyền giới, là nó phải có một cái thời gian, nó phải có một cái giai đoạn là được chuẩn bị. Cũng giống như là mình muốn vô một cái quốc tịch, một quốc gia, mình phải có một cái thời gian nữa là chuẩn bị. Và nếu mình nói ở Mỹ đó là mình phải làm gì, mình phải nghĩa là học luật rồi chuẩn bị thi, rồi cái tư cách của mình thế nào, ở đây bao nhiêu năm để mình không có bị những cái vấn đề mà gọi là bất thiện, thì mình mới có thể dễ dàng đạt được cái vấn đề là trở thành một công dân. Đó là chỉ là một cái công dân của một quốc gia thôi đã khó khăn vậy, huống hồ gì đối với cái quan điểm mà về quy để trở thành một người con Phật, nó không phải như vậy. Thứ nhất là nó đòi hỏi các Phật tử phải có một cái thành tín, tức là cái tâm của mình thật sự, nghĩa là có một cái niềm tin chân thành và sâu xa đối với ba ngôi bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các Phật tử phải có, nghĩa là có một cái nhu cầu, cảm thấy rằng đến một lúc nào nó chín mùi, có lúc nhu cầu mình muốn trở thành một cái người con Phật, thì lúc đó mình mới nghĩa là tìm đến một vị thầy hoặc ai đó, nghĩa là họ hướng dẫn cho mình để mình đi vào đường đi. Cái thứ hai là về đối tượng, tức là vị thầy. Khi vị thầy gặp một người Phật tử họ muốn đi đó, thì mình phải thẩm định lại, thứ nhất là họ có nhu cầu như thế nào, và thực sự rằng là họ có phát tâm để họ trở thành một cái người con Phật toàn diện như cái ý của họ hay không. Và trách nhiệm của người thầy là phải giải thích và phải phân biệt, cũng giống như là phải chia sẻ họ với cái hạnh phúc, với cái niềm tin, và có những nỗ lực khi họ trở thành một người con Phật. Nếu không thì họ cũng như mình gọi là theo một cái xu hướng. Có nhiều khi các Phật tử thấy rằng khi nghe một cái hòa thượng, một vị nào hơi có tiếng tâm chúng đến, cái họ ôm ủng nhau, họ xô đẩy, họ kêu đi quy y, đi quy y. Rồi có nhiều người cũng nói là nghe kêu cha mẹ xô con quy y thì con cũng quỳ xuống, nhưng mà không hề hiểu rằng tại sao mình cứ quy y làm gì. Rồi có nhiều Phật tử vậy quy y rồi có cái tên 5 năm, 10 năm rồi đi biền biệt. Có nhiều người đến khi trái đời mình cũng không nhớ tới cái tên quy y là gì, cũng không nhớ tới ông thầy nào cho mình quy y nữa. Là nó sẽ đưa đến những cái tình trạng như vậy. Và cái lượng mình gọi là cái số lượng tín đồ để trở thành một người con Phật á, nghe thì nó nhiều, nhưng mà thật sự là trở thành những người tín đồ có tiến bộ, có thành tựu và có được hạnh phúc khi trở thành người con Phật thì nó quá ít so với cái số lượng mà người ta biết. Cho nên vì vậy, trên một cái thực tế, trên một nguyên tắc là các vị thầy, là các vị đạo sư truyền giới, họ có trách nhiệm phải nghĩa là tha thiết để trình bày được cái nội dung và cái tư cách của người Phật tử, để cho người Phật tử đó thấy rằng là mình đã nghĩa là thực sự đạt được một cái niềm ước mơ mà lâu nay mình đang chờ đợi để mình trở thành người Phật tử. Thì là một thứ hai cái không có tương ứng. Cũng giống như khi mà một cái giới tử á, tức là một vị sa di mà họ được truyền giới, họ lên tỳ kheo, họ được truyền giới đó, thì cái tâm họ tha thiết cầu pháp để muốn thọ được cái pháp đầy đủ tu túc giới, để họ trở thành một vị tăng có lợi ích cho chúng sanh và hoằng pháp lợi sanh. Rồi các vị tiền giới sư, tức là tam sư tín chứng, họ phải nghĩa là trang nghiêm, và họ phải nghĩa là thật sự đem hết cái giới pháp của Phật để mà dẫn dò chỉ bảo và truyền đạt lại cho người đó. Thì khi đó hai vị đó họ mới đạt được cái gọi là cái bằng đắc giới, tức là họ thọ giới vậy thì giới pháp nó mới thanh tịnh, nó mới đắc. Chứ nó không chỉ là những cái thủ tục, coi như là tới cái ngày một cái giờ đông rồi ấy, mình nghe nó mở trong giới đàn đó, mình xô nhau, mình xúm nhau, mình tới rồi ấy. Có nhiều người nói tôi đâu có muốn quy y, mà tại vì bạn bè nó lâu quá thôi kệ, cũng quy y đại. Rất là nhiều người như vậy, thường thường là như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy muốn xin thưa với các vị là trong cái dịp này đó, mình sẽ lắng nghe một vài cái giải thích và một cái gọi là cái cơ sở mà gọi là kiến giải về học Phật trước khi mình trở thành người học Phật mang tính chân chánh. Thì bây giờ thầy muốn thưa với các Phật tử về vấn đề thứ nhất là vậy. Khi mình trở thành một người con Phật thì mình thấy rằng nó có cái gì khác với một người không quy. Rõ ràng là phải có một sự cách biệt, phải có một sự khác, mình mới có thể là thấy rằng có sự thay đổi. Vì cái từ, hai cái từ quy ngày xưa đó, nếu theo cái nôm na mà họ hay dịch, họ hay giảng theo cái từ của Hán Tạng, quy là trở về, y là nương tựa. Cho nên nói rằng con xin quy y, tức là con xin trở về nương tựa, nói theo cái nghĩa thông thường tựa. Nhưng mà vì cái nghĩa của thông thường của Tàu nó có nhiều nghĩa quá đi, rồi ngay cả cái chữ nương tựa cũng vậy, nó có bao hàm nhiều cái ý trong đó. Có những cái ý nghĩa là tiêu cực, và có những cái ý nghĩa là đặc biệt là rất là tích cực. Cho nên có nhiều người, vì mình thấy là ở cuộc đời mình nó quá là nhiều chuyện đau buồn, phiền não, khổ hận, rồi thậm chí nghĩa là chuyện nghĩa là thất bại, bị nghĩa là phá sản, rồi giật hụi, rồi tình phụ gì, nó kể cũng đi quy y, mình nghĩ vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì mình muốn trở về một chỗ để được nương tựa mà, thì cái nghĩa đó sẽ mang đến tiêu cực. tiêu cực. Mà cái từ quy y đúng nghĩa của nó tích cực á, cái tinh thần của Phật ngày xưa là những người đó là những người rất là tích cực, nghĩa là dấn thân đi vào con đường để trở thành một người Phật tử. Nó khác với cái người mà cái mình sinh đến để được che chở và bảo vệ. Hai cái nó khác nhau. Mà cái nhu cầu đa phần của mình là sinh đến để được bảo vệ và che chở, thì cái đó sẽ mang cái nghĩa của tiêu cực. Và sau một cái thời gian mà tiêu cực đó, thì làm con người mình sẽ trở thành nghĩa là yếu đuối và bi lụy. Nó không có đúng với nghĩa là tích cực của cái từ quy theo Phật giáo. Bởi vì khi mình quy y đó, thì các Phật tử phải nghĩ ngay cái từ theo trong kinh Nam Tạng nói rất rõ là con đi đến chỗ của Phật, con đi đến chỗ của Pháp, con đi đến chỗ nương tựa, chỗ trú của Tăng. Nó không phải là con đi đến để con được sự che chở, cầu cạnh và ôm như gối ông Phật để mà con khóc con than, để con khổ thì con mới đến với Ngài. Rồi khi mà con làm ăn được hanh thông, được đầy đủ quá thì con lại sướng quá, con quên Ngài. Nó không phải như vậy. Mà cái ý nghĩa của trở thành một người con Phật á, là các Phật tử phải trở thành một cái cuộc cách mạng. Tức là từ một cái người bình thường, thì trước con còn ở thế gian, con còn phàm phu, còn hung dữ, còn hơn thua, còn sân si, còn phiền não, và sẵn sàng không có nhịn nhục, miễn là con đạt được mục đích của con thôi. Trong công cuộc làm ăn hay trong diện của đời, đối với chồng, đối với vợ, đối với con cái, con là như vậy. Nhưng mà từ khi con bắt đầu con học Phật, con cũng muốn trở thành được con Phật á, thì con phải thay đổi toàn bộ cái hướng đó. Tức là trở thành một cái người khác đi. Trở thành một người khác, chẳng hạn như bây giờ là mình gọi là giống như là sanh được vào làm con của Phật vậy. Thành ra mình đến với Phật á, có nghĩa là mình đến với Phật là mình học theo cái nghĩa là của tỉnh giác, của thức tỉnh. Đến với Pháp á, là mình học theo cái giáo lý của sự chân chánh, của tuệ giác. Và đến với Tăng là mình nghĩa là học để mình trở thành những người sống có hòa hợp, có hiểu biết và thương yêu. Chứ không phải mình đến với Phật Pháp Tăng rằng là từ đây hồi trước con chưa quy, bây giờ có quy, có được một cái giấy phái điện rồi đó, là con không sợ gì nữa, bởi vì con được sự bảo vệ của Phật Pháp của Tăng. Rồi mình không làm gì tới, khi xảy ra những gì đó thì bắt đầu mình sẽ trách, mình nói rằng đó là thật ra tin theo Phật không có lợi ích gì chân. Nhiều người nói quy theo Phật rồi làm ăn cũng lỗ lạ. Rồi nhiều người nói rằng đó là học Phật hay là cái phần đến với Phật Pháp là tưởng đâu là mình có được sự nghĩa là che chở hoặc là được bảo hộ, nhưng mà cuối cùng tai nạn cũng xảy ra, con mình cũng bệnh hoạn, và thậm chí người trong nhìn có những người ung thư. Do đó cái niềm tin mình bị lung lay, và mình cảm thấy rằng đó là cái chuyện mình quy y, mình cúng dường, đi chùa nó không có lợi ích gì hết. Tại vì rõ ràng là ở nhà mình vẫn xảy ra những chuyện rất là bình thường mà mình không có một chút nào cứu giãn, thì cái đó là cái nghĩa tiêu cực của người nghĩ đến việc quy y không được giải thích rõ ràng. Nếu được giải thích rõ ràng thì các Phật tử sẽ thấy rằng đó là mình đến với Phật để sống với cái sự tỉnh thức, nói tỉnh thức, suy nghĩ tỉnh thức và làm việc trong tỉnh thức. Bởi vì Phật là giác mà chúng sanh là mê, cho nên bây giờ nghĩa là mình từ là chúng sanh là mê, mình muốn đến với Phật để mình trở thành giác như Phật. Và muốn giác như Phật thì mình phải có được một cái chân lý, gọi là một cái tuệ giác, mà Đức Phật muốn nói là những cái giáo lý về vô thường vô ngã, mình phải hiểu biết để mình phán đoán, mình suy nghĩ cuộc sống. Và những cái gì xảy ra trong cuộc đời mình coi đó là những cái nhân duyên. Và nếu trong những người của gia đình mình hay bản thân mình có việc gì nữa, mình coi như đó là một quá trình của nghiệp và nhân quả, mà mình không có phải bị nghĩa là quy lụy khổ đau các tội, và thậm chí là đau khổ tới nữa là thống thiết nó chết. Đó là người vô trí. Rồi người có trí là người thế nào? Là người nghĩa là sau khi học Phật họ hiểu được những chuyện là vô thường, vô ngã, và hiểu được những chuyện là duyên sinh, thì khi xảy ra những chuyện đó họ cũng đối diện, gia đình họ cũng có người mất, hay bản thân họ cũng có một sự mất và mát rồi đó. Nhưng mà họ nghĩa là chấp nhận và hiểu biết, nghĩa là hóa giải nó bằng tuệ giác của mình, và không để cho đau thương trở thành sự nghĩa là cái bằng thống thiết của người vô trí. Đó là người vô trí. Tức là nó khác nhau chỉ có chuyện đó thôi. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ thấy rằng khi mình tiêu y và mình quy nó có gì khác nhau là như vậy. Và cái từ như thầy vừa nói, tức là con xin quy nơi ở của Phật. để con nghĩa là thay đổi những cái nghĩa là tâm lý, những cái tế bào và những cái chủng tử trong con trở thành tệ giác như Phật vậy. Đó là mình nguyện.
Những kể cả kim cương vậy thì để đạt được những điều đó, hay là nếu có nó mà để bị mất đi thì đều là đều đến con đường đau khổ cả. Nó quý nhưng mà nó cái chất liệu của nó làm cho người ta khổ nhiều hơn là người ta hạnh phúc. Bây giờ cho dù mình có một viên kim cương nó lớn cỡ nào á, lâu lâu mình phải lén mình dòm để mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà thật ra rồi mình cũng phải giấu mình cất, còn không thì nó mất đó. Mà muốn đạt được một viên kim cương mà lớn như vậy thì người ta cũng phải tốn rất nhiều tâm huyết và mồ hôi và tiền bạc để người ta đạt được. Ngược lại, cái tệ giác hay là cái giá trị của Phật giáo để trở thành một con người thoát khỏi cái mê lầm và không bị khổ đau trong những cái sự mê lầm đó thì nó không hề bị tổn hại, mà nó càng ngày nó càng có giá trị hơn. Cho nên mới gọi là bảo. Những Phật bảo là vậy, Phật bảo rồi Pháp bảo là Tăng bảo là vậy. Rồi ngay khi mình không hiểu từ Tăng á, mình nghĩ rằng Tăng là một ông sư, một ông thầy, nhưng mà thật ra Tăng nó không phải là vậy. Tăng cái từ của nó tức là Sangha, là một đoàn thể, là những người sống một cái đời sống nghĩa là hòa hợp và thanh tịnh, hiểu biết và thương yêu thì mới gọi là Tăng. Vì vậy cho nên nhiều khi có nhiều Phật tử rằng tôi quy y thầy đó rồi á, rồi chính ông thầy đó làm cho mình khổ, cho nên mình mới rằng mình quy y rồi là cái ông thầy đó ông làm cho mình là cái bằng tan nát hết trơn, tức là bầm dập hết trơn đó. Vì vậy là mình đã hiểu lầm rồi. Cái chữ Tăng này á là cái người mà truyền giới cho mình và họ quy y mình, giống như bây giờ mà thầy sẽ làm lễ quy cho các vị, thầy chỉ là người đại diện để truyền những cái pháp của Phật và giải thích, chứ không phải là thầy là cái người Tăng mà mình quy y Tăng, tức là quy y ông này gọi là Tăng, không phải là như vậy. Đó là mình do vậy mà mình sẽ hiểu lầm. Cũng như là cái giáo lý của Phật, tức là chánh pháp của Phật á, để mình học, để mình hiểu, để mình ứng dụng, mình tu tập để mình giải thoát, chứ không phải là mình khi quy chánh pháp rồi là mình tu theo một pháp môn đó, rồi mình ôm một bộ kinh nữa, rồi mình bảo vệ, rồi mình khen ngợi, rồi mình xưng tán, rồi còn những cái khác thì mình nghĩa là chống đối và mình chê bai và mình coi như đó là tà pháp, thì ngay lúc đó mình đã không có quy pháp. Pháp không phải là vậy. Pháp là giáo lý, là phương tiện để giúp cho hành giả giải thoát mà không hề có một sự trói buộc. Nói một cách khác, nó là tệ giác. Cho nên bây giờ mình mới tóm lại là ba cái quy giữa Phật, giữa Pháp, giữa Tăng. Nếu người ta hiểu sai lầm là người ta sẽ nắm hay là bám giữ, hoặc là có một cái nhìn mà không đưa đến hạnh phúc, an lạc và sự giải thoát tâm linh. Ngược lại sẽ ràng buộc và đôi khi trở thành nghĩa là vi lụy và khổ đau. Là tại sao phải giải thích như vậy? Cái thời gian của một cái vị giải thích cái từ quy y Tăng bảo cho một người Phật tử có thể mất từ nửa tới một tiếng đồng hồ, nhưng mà cái nghi lễ quy y thì có 5 phút thôi. Đó là vậy. Mình chỉ lên, mình quỳ lên, mình bạch trước Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, hay là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, xin quy Tăng, mới chân thành mình như vậy. Lúc đó mình đã tác pháp đúng, có người chứng nhận là mình tác pháp đúng. Nhưng mà mình hiểu và mình hành nữa là cái quá trình nó còn rất là dài. Và cái thời gian để mình trở thành một người Phật tử chân chánh á, là nó do là từ ngày mình quy y rồi mình sẽ làm cái gì. Chứ không phải là quy y xong rồi, cái bữa nay xong rồi, cái về rồi thầy, ví dụ thầy về Úc rồi cái thôi, coi như nó xa quá rồi, coi chuyện ai, con ai về nhà nấy, thành ra không có còn nhớ gì, mà mình chưa bao giờ nghĩa là sống để mình đạt được cái hạnh phúc khi mình trở thành người của Phật không, thì cái từ quy nó cũng mất đi, ý nghĩa nó cũng mất đi. Đó là thầy hỏi tại sao mà gọi là cả hai, tức là cái người có một cái sự tha thiết, có một cái nhu cầu để đạt được cái sự quy, và một cái người truyền quy phải có giải thích và cũng mong ước rằng người đó đắc được cái pháp khi họ thọ nhận, để họ trở thành một người Phật tử chân chánh, mà cho dù không có thầy nữa thì họ vẫn là người Phật tử chân chánh. Bởi vì khi ví dụ như mình nói quy Tăng mình hiểu lầm á, có nhiều Phật tử rằng con quy thầy đó thì con chỉ là đệ tử của thầy thôi, ngoài ra con không có tin, không có nghe ai khác hơn. Ngay lúc đó là đã một sự sai lầm, ngay lúc đó là một sự sai lầm. Tại vì nghĩa là thầy là người truyền giáo lý, truyền quy, mình có thể nghĩa là trong niềm tin mình có thể coi đó là bậc thầy của mình học được á thì mình học, và mình có thể học trăm thầy ngàn bạn mà không nhất thiết là mình phải bám giữ một ông thầy. Ngược lại mà nếu ông thầy nào ông nói rằng đó là đây là đệ tử này, là tôi cho pháp danh ngày đó tháng đó là quy y đệ tử tôi đó, mà mai mốt đi qua chùa khác mà theo thầy khác là nó phản tôi rồi, thì ông thầy đó là ông thầy bậy bạ, ông thầy sai lầm. Bởi vì nghĩa là ở đây Phật pháp tăng đảm bảo nó không hề dính tới cái bản ngã. Bản thân Phật còn bỏ ngôi vua đi đâu, bản thân Phật đi xuất gia mấy chục năm rồi, ngày nhập niết bàn rồi, ngày nói tất cả các pháp đều là vô thường, khổ không, vô ngã, thì làm cái gì là có cái của ta đâu. Cho nên là đệ tử của tôi, đệ tử của chùa của tôi là sai. Rồi nghĩa là chính bản thân họ, họ có gia đình, có chồng, có con, mà chưa chắc họ còn có thể sống suốt đời nữa, mà huống hồ gì tự nhiên mà dính vô ông thầy, mà không phải ràng buộc với ông thầy đó. Cho nên nếu mà người Phật tử không được giải thích rõ, họ quy lịnh hoặc họ nghĩa là vì ông thầy, rồi mai mốt ông thầy không tu nữa rồi rồi, được không? Hoặc thầy bữa nay có thầy thì tôi tu, bây giờ thầy đi xa quá là tao làm sao thầy không dạy mà tôi tu được, cho nên thôi thầy đi thì tôi cũng đi theo, tôi đi theo. Rồi nếu mà ông thầy ổng không có tu nữa, ổng nửa đường ổng gãy gánh thì mình cũng gãy gánh theo, tại vì nghĩa là thầy đã gãy gánh rồi thì làm sao tôi tồn tại được, cho nên chính như vậy rồi mình cũng gãy gánh theo, thì đó là mình hiểu sai, không mình hiểu sai. Tại vì đó là vấn đề nữa là thầy đã truyền đạt mình về những cái giáo lý, về những cái Phật pháp mình tu mà mình không có vướng bận ai hết trơn. Tại vì chính bản thân thầy họ cũng phải nỗ lực để họ giải pháp và thành tựu cho họ. Trong một nhân duyên nào đó họ có thể nói là giúp mình khai tâm mở trí, thì cái ơn nghĩa đó theo trong đạo nó rằng đó là ân giáo dưỡng trọn đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp có đáp đền. Tức là mình nói cái ân cái nghĩa đó là nếu mình muốn đáp đền được ơn giáo dưỡng vị thầy thì mình phải tu cỡ ổng hoặc hơn ổng. À, ví dụ giờ thầy mà một mai mà thầy không có nữa, hoặc thầy có chuyện gì mà những học trò của thầy hoặc những Phật tử gọi là đệ tử của thầy nó tu hành, nó phải làm sao mà cái mà nó thành tựu hơn thầy nữa, và nó có một cái sở đất tâm linh cao quý gấp trăm ông thầy này nữa, thì như vậy mới gọi là đệ tử chân chánh. Chứ không phải là nói rằng tại vì đó là à, ông thầy ổng quy cho tôi ổng vậy nó ổng lết hết nó, bây giờ ổng đã tiêu rồi thì nó thôi, vậy thì có gì nữa đâu nữa học, thấy không? Thấy ổng tu cũng còn vậy, cũng hồi mình đó, thành ra mình đặt cái câu hỏi đó là mình sai đó. Từ cái chỗ mà tam bảo đó chúng ta thấy rằng với Phật cũng vậy, khi mình quy Phật không phải là mình chỉ đến cái chùa đó rồi mình nói rằng đó là tôi quy cái chùa đó cho nên tôi chỉ đi chùa đó thôi, đi chùa khác thì bị người ta kỳ thị, người ta coi này kia, là mình hiểu không đúng. Khi mình trở thành một đệ tử của Phật rồi thì bất cứ mình vô chùa nào, là chùa Miên, chùa Lào, chùa Thái, nơi nào mình cũng là một Phật tử cả, và không nhất thiết phải quy lại. Có một vài nơi khi các Phật tử quy rồi cái rồi đến vô cái họ kêu rằng quy rồi nhưng mà thôi giờ vô đây phải làm lại, là cái bằng cái người đó là họ muốn tẩy mình, có nghĩa là họ muốn giữ mình cho cá nhân của họ. Cho trên nguyên tắc các Phật tử đã quy y rồi, dù một cái chùa rất lớn hoặc dù một cái đại chúng 10.000 người hay chỉ có một người, mình vẫn đã quy y, không cần phải lặp lại lần thứ hai. Các Phật tử có thể vào một đạo tràng, một nơi đó các Phật tử có thể đổi tên. Giống như là ngày xưa mình ở Việt Nam mình tên khác, mình qua đây mình muốn cho nó phù hợp với cái xã hội Mỹ, mình có thể đổi tên là Katy, Mary này kia, nghe cho nó ghê gớm giống Mỹ thôi. Chứ thiệt ra thì cũng như đó thôi. Cuối cùng cái vỏ con hợp Kerry Trần thì nó cũng là gốc tóc đen thôi sao đó. Rồi hoặc là cái bằng Christina đổ vậy thì mình đổi được chút đỉnh vậy thôi, chứ cũng không đổi hết được. Trên thực tế thì nếu mà một lúc nào đó về cái pháp danh á mà thầy mình không còn, hoặc là mình đến một chùa đó mình sinh hoạt mà mình để cho nó dễ tiếp hợp á, mình có thể xin đổi được cái pháp danh để cho nó thuận với cái chùa đó, mình có thể xin đổi được. Nhưng về nghi lễ quy không có quy lại, không quy lại, từ đó quy lại. Bởi vì khi mình quy lại có nghĩa là đồng thời là mình phủ định cái quá trình tu hành của mình, và đồng thời mình phủ định luôn cái người đã truyền giới cho mình, và mình phủ định luôn cái vị Phật pháp tăng mà mình đã đầu tiên mình chân thành và mình tha thiết mình khỏi giới. Có nghĩa là hoàn toàn mình không có gì hết. Đó là lý do tại sao là mình không thể quy. Đó là cái bước thứ hai mà thầy muốn chia sẻ cho các vị. Rồi đó là về nói về mặt mà giữa Đức Phật và bất cứ ngôi chùa nào cũng vậy. Và các Phật tử nghĩa là rất là tự hào, bởi vì nghĩa là mình biết rồi, mình quy Phật không phải là khi mình đến chùa mình mới trở thành Phật tử, mà mình phải mang tất cả những cái chất liệu, những cái lời dạy và những cái hành hoạt, tức là những cách tu tập, mình về mình sống với cha với mẹ với vợ chồng, với những người thân yêu của mình, mà để họ thấy rằng à, cái người này từ ngày quy Phật rồi, quy pháp, quy tăng rồi, tự nhiên thấy rằng họ có một sự thay đổi đột biến rõ ràng, để họ cũng ảnh hưởng và họ chia sẻ được cái hạnh phúc gọi là pháp lạc của người Phật tử. Chứ không phải là khi mình đã quy y Phật rồi mình nghĩ rằng chỉ khi tới chùa mình mới là Phật tử, còn trở về nữa là mình mặc cái áo khác thì mình hoàn toàn khác hẳn 100%, hay là mình thay đổi một bước ngoặt giống như hoàn toàn dính dáng gì, là cái đó là mình chưa có đạt được. Nghĩa là chính khi mà mình về nhà hay là khi mình ở trong một cái cộng đồng của xã hội và gia đình, lúc đó mình mới thể hiện được cái chất Phật tử. Còn trong chùa thì rõ ràng nó dễ rồi, ví dụ mình vô chùa là mình mặc áo dài, trang nghiêm, sách sâu chuỗi rồi này kia, rồi niệm Phật rồi, gặp mấy thầy chắp tay xá rồi, tung tung kính kính rồi, coi có vẻ như là ngoan hiền đạo đức lắm. Nhưng mà về nhà thì trời ơi, xăng tay áo lên là coi như mình biến thành người khác á. Thì chính cái điều đó nó đã phủ định hay là nó làm cho cái hình ảnh của một Phật tử bị ngộ nhận hoặc bị hiểu lầm, sai lạc cái giá trị của Phật pháp. Cho nên vì vậy á, làm sao mà để một Phật tử quy y được gọi là chân chánh, tức là sau khi họ quy y rồi đó là họ trở về rồi, họ đem cái mà họ học, họ đem cái mà họ tu, họ đem cái mà họ đã thành tựu được đó, họ chia sẻ cho những người thân của họ, gồm có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, con cái và những người xung quanh, để những người đó thấy được rằng đó là sự đó là thay đổi, sự chuyển hóa chính bản thân của họ, đó mới gọi là họ đã mang Phật pháp vào đời, là họ quy y, họ trở thành một người con Phật, có nghĩa là dấn thân giống như Đức Phật. Đó là cái ý nghĩa thứ ba mà mình gọi là tích cực để trở thành người Phật tử chân chánh. Rồi về cái thứ tư, khi mình quy y rồi thì nó có một cái người Phật tử phải giữ nữa, đó là tôi gọi là học pháp. Học pháp. Và nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ bình thường bây giờ mình nói là giữ giới. Có nhiều người nói lâu lắm rồi con muốn quy y chứ mà con không dám quy y tại vì con sợ phải giữ giới lắm. Hỏi sao vậy? Tại vì có nhiều giới con giữ không được. Con giữ không được. Mà con giữ không được á thì con nghĩ rằng khi con giữ không được thì con phạm giới vậy thì nó có tội nhiều hơn. Có nghĩa là thà rằng không giữ giới mà phạm thì mình thấy nhẹ. Nhưng mà khi để giữ giới mà còn phạm giới á thì mình nghĩ rằng cái tội nó nặng hơn. Cho nên vì vậy cho nên không dám quy y. Thì thật ra trong giới nó có năm giới, hay là trong năm học pháp nó có năm học pháp, tức là sát sanh, rồi trộm cắp, rồi tà dâm, rồi nói dối, rồi uống rượu. Thật ra năm học pháp đó nó gọi là học pháp là vì những cái điều đó nó sẽ là giúp cho cái người con Phật bảo vệ được cái tư cách, hay là bảo vệ được cái mình gọi là giới pháp của họ, hay là cái thể tánh của họ. Tại vì sao vậy? Tại vì giống như một cái nhà vậy, nó cần phải có được một cái sự protect, tức là bảo vệ bởi một cái hàng rào hoặc những cái cửa. Nên khi thầy quy y đó, có nhiều Phật tử hỏi bây giờ năm giới thì nó nhiều quá, con xin ít hơn được không? Nó được. Hỏi sao là không được? Tại vì lý do ví dụ năm giới thì giống như là sát sanh, đoạn kết, tài dâm, uống rượu, có nhiều không? Nói con cũng còn nhậu xỉn hoài cho nên thôi cho con được cái giới thứ tư uống được không? Nói rằng giới thứ tư mà uống lượng nhậu xỉn xỉn thì cũng được đi. Nhưng mà bây giờ có một điều là nó sẽ có những cái tác dụng khác. Mà tác dụng thế nào là nếu mà trong năm cái cửa mà mình đóng bốn cánh thì còn một cánh, thì dĩ nhiên là cái cánh mà còn bỏ lại thì khi mình đi đâu thì ăn trộm vô, chó vô, mèo vô, có nghĩa là tự mình hại lấy mình thôi, chứ thiệt ra không ai bắt mình ở trên. Phật cũng không có phải một cái mà nhất định phải đè mình xuống rồi phải bắt mình giữ cái năm giới vậy, không phải vậy. Cái mà Phật dùng cái từ giới có nghĩa là chữ sila, nghĩa là thanh lương, nó giống như một cái dòng suối mát vậy, nó giúp đỡ cho mình, giống như khi mình mang nó lên rồi tự nhiên mình mang cái áo giới lên rồi tự nhiên con người mình nó hoàn toàn được gì, được giải thoát, được tự tại. Nếu mà không có cái áo giới đó nó sẽ làm cho mình bị ràng buộc và bị khổ đau vì nhân quả. Nè bây giờ nếu mình quy y mà mình vẫn sát sanh thì mình chỉ có một điều là vì khi mình sát sanh tức là mình hại cái lòng từ bi, rồi mình có nhân có quả với cái người hoặc là động vật mình để giết hại nó, vì mình không muốn gây nghĩa là quán mình gọi là tương tương quan trái nữa, cho nên nghĩa là cái phần mình cố gắng mình chấm dứt. Đặc biệt giới sát sanh tức là người ta không giết người. Nếu mình giết người thì mình phải ở tù, mình giết người thì mình phải phạm pháp, mình giết người thì mình phải bị nhân quả nhiều đời. Cho nên bây giờ không giết người nghĩa là để mình tự bảo vệ và sự an toàn của mình, vậy thôi. Và nói một cách khác hơn á, là như vậy, về mặt đạo đức á, là năm giới á, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nó cũng giống như là một trong những cái nữa là ngũ thường của Khổng giáo. Là gì? Một con người sống mà gọi là chân thiện mà gọi là người đó phải có được gì? Phải có nghĩa là nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Một người mà có đầy đủ năm cái đức đó gọi là ngũ thường á, là nhân, là nghĩa, là lễ, là trí, là tính thì mới gọi là một con người. Theo nghĩa là cái bằng khổng học. Thì bây giờ nếu mình theo Phật học thì mình phải có gì? Không sát sanh, tức là mình có lòng nhân, nó vậy đó. Rồi ví dụ như là không trộm cắp, rồi không tà dâm, rồi không nghĩa là nói dối, không uống rượu. Ví dụ không nói dối thì mình có chữ tính, không uống rượu thì mình có trí, nếu không thì mình sẽ bị mấy người uống rượu rồi thì kêu bằng handover, cứ là xỉn lên xỉn xuống, như là thậm chí là cha con mà uống rượu rồi thì cũng coi như là anh với tôi coi là đánh cờ cũng không cho con cờ nữa mà. Thành ra vì vậy đó là có nghĩa là mình đã mất trí rồi, nó loạn trí rồi. Vì cái giới uống rượu nó mới đầu nghe giới uống rượu thì nó không có phạm gì tới bốn giới kia cả, nhưng mà khi cái người đã mất đi thần trí, bị hỗn loạn rồi đó, thì họ có thể phạm tà dâm đó, họ có thể phạm giết người. Cho nên cái chuyện kể rằng đó là có một ông thần kia, đó là ông nói rằng ông bắt một người là một là phải chết, hai là phải uống rượu. Thì ông kia nói thôi dễ thở uống rượu. Đến giờ uống rượu xong rồi đó thì về nhà ông nhìn xin, ông thấy gà ta đi qua, ông nói là ông chọi cho con gà chết, gà chết xong ông đem ông luộc, ông nấu ăn. Ông đang nấu thì cái cô gái hàng xóm đi qua kiếm con gà, thì ông nói ông thấy con gà nào trên á, cái nó không có gà chứ con gì ông đang ăn vậy. Cái ông thấy nó giờ nó lộ rồi, nên ổng nghĩa là ổng đè ổng rượt con này, ổng nghĩa là ổng giữ con này, là ổng cho con này về. Và khi ổng giữ con này rồi, cái là ổng nghĩa là ham muốn vì cái lửa nó hừng hực lên, cho nên nó ổng phạm giới nghĩa là tà dâm, mình gọi là dâm dục đó. Vì vậy cho nên nghĩa là khi ổng uống rượu rồi thì ổng nghĩa là giết con gà, ăn trộm con gà, rồi nghĩa là nói dối là ổng bắt gà, rồi cuối cùng nghĩa là phạm với cái giới nghĩa là cho bằng làm những việc phi pháp với một cái người nghĩa là không phải là hệ lụy với thân tình thân nhân của mình. Thì như vậy là ông đã phạm một hơi nữa là bốn giới khác còn lại, chỉ vì là ông uống rượu không thôi. Cho nên vì vậy là chính những điều đó nó muốn khuyến khích một điều là khi mình có học pháp để nó bảo vệ mình, chứ không phải là nó ràng buộc mình. Có nhiều người tưởng là nó nặng nề. Rồi khi mà mình hiểu được điều đó, mình sẽ hiểu được điều thứ hai thế này: nếu khi mình thọ giới hay là mình quy y rồi, chẳng lẽ trước kia mà mình chưa quy y thì mình bây giờ mình không dám quy, là tại vì mình cứ nói dối hoài, nó giống như cụi vậy á, ai quý mình sao không? Đâu phải là vì lý do không quy y mà mình được quyền nói dối, hay là đâu phải vì không quy y mà mình được quyền giết người, hay đâu phải là không quy y mà mình được quyền đó là tà dâm, tức là đã có gia đình rồi mà còn đó là nghĩ đến những ý nghĩ bất chánh với người khác, làm khổ đau cho người khác. Không có điều đó, không có thể xảy ra được. Cho nên vì vậy nghĩa là khi quy y rồi đó thì người ta phải thọ giới để gì? Để bảo toàn được cái tư cách của người Phật tử chân chánh, chứ không phải là nó giống như là nói là nó giống như là một cái suối thanh lương, nó rất là mát mẻ, hay nó giống như một cái áo để bảo vệ mình, hay là nó giống như là những cái cửa để mà ngăn cho những cái bất thiện pháp xâm nhập vào cái ngôi nhà tâm linh của mình. Đúng, phạm rất là nhiều, nhưng mà mình phải học, và mình phải giống như là những người nữa là khi mình muốn học lái xe mình phải học được lái xe. Không có nghĩa là khi mình học được lái xe rồi là mình không có gây tai nạn, và không có nghĩa là mình không gây tai nạn là người ta không gây cho mình. Thấy không? Nó còn đòi hỏi những cái quá trình của nhân và quả, hoặc của duyên rồi của nghiệp nữa. Thì có thể là mình vẫn có thọ giới, nhưng mà mình vẫn có phạm những cái giới về căn bản. Nhưng mà rồi khi mình có giữ rồi mình mới biết rằng cái gì mình phạm. Chứ nếu mình không giữ thì mình đâu có sợ đâu mà mình sợ phạm. Nhưng mà khi mình có giữ rồi đó, lỡ mình có làm rồi á, thì mình phạm rồi, mình cũng biết rằng tại sao mình đã giữ giới rồi mình còn phạm. Thì mình mới có cơ hội để mình ăn năn, có cơ hội để mình sám hối, và có cơ hội để mình chuộc lại lỗi lầm của mình. Chứ nếu không có, nó không có sao, tại vì nghĩa là Phật đâu có cấm đâu, giới này là không có. Cho nên nghĩa là cứ làm tới luôn. Đó là lý do tại sao là mình phải có những cái học pháp như vậy. Đây gọi là học pháp. Thì đó là cái điều mà thứ tư mà thầy muốn nói là về đó là sau khi quy rồi các vị thọ giới. Rồi đến một cái nữa, tức là người quy rồi thì sẽ được thọ một cái tên gọi là pháp danh. Danh là gì? Danh tức là tên gọi. Cho nên danh nào cũng là giả danh mà thôi. Ví dụ như là cha mẹ mình đó, là đôi khi mới sinh mình ra rồi cái có nhiều người quê rồi sợ nữa là con mình bị ma, bị bắt, rồi bệnh hoạn này kia, đặt cái tên cho xấu mà mình không xấu. Còn có nhiều người thì thấy con mình xấu xí rồi đặt cái tên cho đẹp, nhưng mà đặt cái tên cho đẹp cũng không làm cho con mình đẹp. nhiều khi cái giờ lùn gì xấu mà đặt tên là anh Tuấn, không phải là cái tên nó làm nó đẹp đâu, danh nào nó cũng là giả danh mà thôi, không nhiều cái tên nữa là trời, nhiều cái cô cái tên nữa là nghe nữa là mơ màng lắm, mà nói chuyện dòm là cười hết hồn ở dưới hết hồn ở dưới, chứ phải giống như là Chung Cư Diệm thì cũng đặt đằng này nữa là tên nghe quá hay nhưng mà dòm lại người hết hồn. Cái đó là do nhân như duyên của mỗi người mà không có sự phê phán đó, thì đó gọi là danh giả danh thôi. Thì khi mình làm phật tử như vậy là các thầy họ sẽ nghĩa là tùy cái duyên và do một cái nhân duyên đó họ sẽ cho mình có danh nào đó để cho nó ứng xử và trùng một số những cái danh tên của Phật hay là lấy trong pháp ra để họ lấy một cái đầu tiên họ lấy một cái họ, rồi cái đó họ cho những cái danh chính vào trong đó mà gọi là pháp danh, hay gọi là để cho những cái phật tử bằng hữu vào trong chùa để trở thành một nhóm gọi là một group, hay mình gọi là giống như mình tham gia một cái câu lạc bộ thì mình có cái con số, có cái name, mình gọi là có cái member của nó vậy. Thì khi mình quy mình có một cái pháp danh để được sử dụng ở trong một cái đạo tràng gọi là pháp danh, nhưng mà nó không có một cái tác dụng nào hơn là giống như là một cái đồ để kỷ niệm, để thay đổi tên, là ngoại trừ mình có tên đời rồi mình có một tên đạo nữa, vì mình đã trở thành một phật tử đó, nó có nghĩa là như vậy. Chứ mình đừng có đặt cái đó nặng lắm. Có những cái người đó nhiều khi thầy cho pháp danh rồi cái nói rằng trời sao thầy hay quá, hỏi sao vậy, nói trời cái bà có tỉnh thế mọi nên thầy cho bà định, thầy cho bà tên định không phải là gì bà tỉnh. Còn có nhiều người nói vậy, nó sao thầy hay quá vậy, thầy hay hỏi sao hay vậy, nó trời thầy cho đúng ngay luôn, đúng là bả ngay luôn. Mà các vị biết là ví dụ bây giờ bà Tâm Trường đây, khi thầy chưa có biết bả gì nhưng mà thầy cho bả Tâm Trường, nhưng mà đúng cái tên chồng của bả không, chồng của bả tên Trường, nó đâu có biết là vừa trường với ngắn gì đâu, không có gì. Trường có nghĩa là bền dài, thấy không, cái tâm mình có nghĩa là nó bền dài giữ đạo, thì nó đặt cho cái Tâm Trường. Nếu chừng khi Tâm Trường xong rồi nói rằng trời ơi, nghĩa là ông bạn con không biết sao mà tên Trường mà sao mà thầy cho đúng ngay cái đó. Thành ra vậy thì có ông Trường thì có bà Trường cũng không có sao. Nhưng mà cái đó không có gì là hay cả, cái đó cũng như là một trong những cái nữa là cái mà hữu duyên mà nó gặp thôi, cho nên mình không có để ý chuyện đó. Và dĩ nhiên chắc chắn là thành ra những vị thầy trên nguyên tắc ấy, thì cho những pháp danh nó rất là an ổn theo trong cái những cái bài kinh sám hối hoặc những cái danh từ Phật học hoặc là những cái pháp số, nhưng mà họ tránh những cái tên mà nó hơn mang tính nghĩa là dị ứng. Cho nên sau này cũng có nhiều thầy cho pháp danh, thì thật ra thì như thầy nói tức là pháp danh là gì, là giả danh thôi, nhưng mà nếu mà mình cho nó không có phù hợp quá thì cũng tội cho người đó. Chẳng hạn như người ta dễ cho đặt là dịu dàng thì dĩ nhiên vàng cũng là một cái nữa, nhưng mà cái chữ nó sẽ đi đồng vậy. Chứ là nếu bây giờ nếu mà nó được dịu nhiễu coi được không, nó cũng là danh từ, nhưng mà không có nên cho những cái từ mà nó mang cái tính như vậy. Đó là ý của thầy muốn nói vậy đó. Dĩ nhiên là thầy có nghe một vài phật tử trời kêu cái tên mình nghe, mình là ông thầy mà mình nghe họ kêu pháp danh của họ mình cũng thấy tội nghiệp cho họ. Và đúng là thầy cho tên gì kỳ quá, hơi có vẻ như là biết đâu thầy có lẽ là trong một cái cơn thiền thầy muốn cho một cái tên ghê gớm vậy để cho nó bùng dở chuyện gì sao, cho nên mình không dám có ý kiến đó. Mình không dám cho, không có ý kiến thôi. Thế thật ra thì tên nào cũng là pháp danh thôi. Rồi khi các vị quy rồi thì ngoại trừ góp nhanh rồi các vị có một cái phái điệp nữa, tức là cái gọi là certificate, tức là mình gọi là giấy chứng nhận thôi, để cho biết là ngày đó mình đã quy y và ai quy cho mình, và trong đó nó có nói lên quy Phật của Pháp Tăng, nói lên giới để mình thọ, nếu mà mình có quên trong lúc mình đọc rồi mình về mình đọc lại để mình thuộc vậy thôi. Thì nếu mình muốn làm kỷ niệm mình để đâu cho cũng được. Khác với mấy bà xưa thì những người xưa họ quan trọng cái giới điệp, họ gọi là phái điệp đó. Nhiều khi họ ép kiến hoặc là họ lộng kính này kia rồi, họ đợi tới chết rồi mới bỏ theo quan tài của họ. Họ nghĩ rằng khi có cái đó giống như là cái giấy thông quan, giống như là cái hộ chiếu của cõi âm vậy, để đi qua chỗ này chỗ kia mà không có bị ma quỷ nó bắt. Tại sao vậy? Thì tôi là đã quy y rồi, đem Phật ra hù thôi, nhưng mà ra rồi nghĩa là quy cỡ nào bỏ nhiêu giấy rồi thì quỷ nó cũng bắt như được. Qua quỷ môn quan mà không bắt được, bởi vì đó là quỷ môn quan. Khi mình chết là mình phải qua cái cửa đó gọi là quỷ môn quan. Trừ khi nào nữa là mình đã đạt tới một cái độ thánh quả, hoặc là nếu nói theo phương pháp tịnh độ là cái gì, tịnh độ là như vậy, là có nghĩa là Phật của Bồ Tát đem tới nào là hương hoa xe rồi nghĩa là rước mình đi, thì lúc đó thì nó quá hạnh phúc rồi, không sợ, không cần luôn có mấy giấy certificate nữa. Nhưng mà mấy bà già ngày xưa thì họ kỹ lắm, họ cứ nghĩ vậy. Trên thực tế tới bây giờ mình phải hiểu rằng mọi cái đó chỉ là hình thức thôi, để làm cho nghĩa là nó có một cái nghĩa là hợp pháp về mặt pháp nhân và pháp lý thôi, đó gọi là giấy chứng nhận các phật tử quy. Nó tóm lại là trong năm cái quá trình để mình trước khi mình quy mình sẽ hiểu được một cách rất rõ ràng rằng mình đến với ba ngôi báo rồi đó, và mình phải xác định được rằng đó là cái thời gian mình trở thành người con Phật nó có lợi ích như thế nào. Có nghĩa là nếu hồi xưa mình hoàn toàn chưa có biết một ngày nào đó ăn chay là gì đó, thì sau khi bị y rồi là mình phải ít ra mình phải có một sự nghĩa là chuyển hóa, tức là tập để thử coi, để coi là những người xuất gia, những người tu họ ăn chay thế nào, và mình ăn chay để nghĩa là mình cho con người mình nó hiền, nó dịu, nó tập như thế nào từ từ, không có bắt buộc mình là cái bằng mới vô là mình nhảy là cái mình đòi ăn chay trường liền ha. À, ví dụ nha, hay là ví dụ mình tu tập rồi một tháng á, thì ít ra mình có dịp mình phải đến chùa, hoặc là mình phải đến một nơi nào đó mình đọc một cái thời kinh gọi là sám hối, sám hối, hoặc là ít ra là 3 tháng hoặc là 1 năm là những ngày nghĩa là quan trọng mình phải sám hối thân và tâm của mình. Và quan trọng hết là mình phải đến bất cứ một ngôi đạo tràng nào, không có nhất thiết là ngôi đạo tràng mình đã đi, ngôi đạo tràng nào gần gũi mình để mình nghĩa là phá tâm, để mình nghĩa là mở mang, mình nghe kinh học Phật và mình biết cúng dường Tam Bảo, coi như là mình chuyển hóa nguồn của mình. Tại vì nếu mình trở thành một Phật tử thì những gì để thể hiện mình người Phật tử là đầu tiên là cái bước nữa là văn, tức là khai tâm của mình, là mình phải nghe, giống như các Phật tử mà đã từng nghe 5-10 năm nghe kinh rồi, các người biết rằng nếu mình tu mà mình không học là trở thành tu mù. Cho nên ai nói làm sao mình cũng nghe hết, và mình nghe chuyện gì mình cũng bán tính bán nghi. À, rồi thậm chí nữa là mình đã quy Phật quy pháp quy tăng rồi đó, mà nghe người ta nói là ông nào lên bà nào xuống, chỗ nào mẹ sinh mẹ đổ, cái gì mình cũng đem về mình thờ, nghĩa là từ nghĩa là cửu thiên quyền nữ cho tới nghĩa là quan thánh đế quân, nghĩa là ông địa bình dôi gì mình cũng thờ, là cái đó mình sẽ trở thành một người Phật tử mà bị mê tín, mình chưa được hiểu giải thích. Là khi mình đã quy Phật rồi là mình không có quy thiên thần quỷ vật nào nữa hơn, tại vì mình coi như Phật là đấng tối cao rồi, tức là sự giải thoát giác ngộ rồi, mình còn quy y gì nữa, không? Và nếu bây giờ mình đã quy Phật rồi, mình còn nghĩa là mình quy luôn cả nghĩa là bình dôi ông táo, cái gì mình cũng thờ cũng cúng giống như nhau, thì coi như mình đã bình đẳng quá, mình đưa ngang cả một cái tệ giá cao thượng để giải thoát giác ngộ, trở thành một cái phàm phu và mê tín. Cho nên vì vậy đã quy Phật là không quy thiên thần quỷ vật, cũng như là quy pháp rồi là mình không có quy ngoại đạo tà giáo nữa, tức là những cái tà pháp, những cái mà người ta khuyến giải mình phải làm thế này, nghĩa là tu sao để mà chết được chỗ đi chỗ này chỗ kia, hoặc là nghĩa là theo cái pháp này rồi là có thể là trong thời gian có 6 tháng 3 tháng cái gì có thể là thấy được, nghĩa là hay là nghĩa là có thể là mở ra não xuất hồn nữa là thấy 30-40 tầng trời rồi, thì những cái đó đôi khi nó không phải là chánh pháp, rất là quan trọng. Bởi vì khi mình rơi vào tà kiến rồi thì mình không thể nào mà còn giữ được cái con đường đó là chân chánh của người Phật tử hết. Và khi mà mình đạt được, kể cả mình đạt được những cái mà họ dạy cho mình biết được, nghĩa là một chút nào đó gọi là như là ai đến nhà mình biết, hoặc mình biết được nghĩa là nói cho trúng số đề rồi đó nữa, thì cũng tất cả những điều đó là dối gạt. Bởi vì đến một lúc nào đó mà khi mà danh lợi đến với mình rồi mà nó mất đi là hoàn toàn mình bị bắt, hay là bị nghĩa là xa vào con đường của sự tham muốn và khổ đau, chứ không phải là chân lý. À, vậy cho nên nữa là quy pháp là không quy y ngoại đạo tà giáo. Còn khi các vị đã quy y tăng rồi là không có quy y nữa là tổ hữu ác đảng, tức là những cái tổ chức, những người, những cái nữa là đảng phái, hoặc những người mà họ thề mình phải làm cái gì đó, phải trung thành với gì đó, là người Phật tử không có phải quy y gì nữa. Bởi vì tăng là sự hòa hợp, sự thanh tịnh, mình không có cái lý do gì mà để mình có thể nữa là để trở thành một cái người của một ai đó mà mình có thể làm khổ cho mình và cho thân nhân của mình. Đó là trong những cái nội dung mà khi các Phật tử suy nghĩ trước khi mình quy. Và khi mình đã quy rồi thì tự nhiên mình thấy mình rất là tự tại, rất là hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lâu nay mình không có biết, lâu nay mình còn nghi ngờ, lưu ngại. Nhưng bây giờ mình thấy rằng mình có một cái gọi là cái bằng tha thiết để mình muốn trở nên đó, cái từ quy đúng nghĩa nó vậy đó. Tức là mình muốn trở nên một cái người con Phật chân chánh. Trước kia tức là mình một cái người nghĩa là bình thường, chị em, bạn bè, ai cũng như ai. Và không có nghĩa là khi mình quy rồi mình khác với người ta, mình vẫn như người ta, nhưng mà mình có thêm những chất liệu để trở thành cao thượng và quý giá hơn. Bởi vì cái Tam Bảo, tức là ba cái ngôi quý, mà mình đã mang trang bị ba cái quý này trong con người của mình. Cho nên từ một con người mình bình thường, mình trở thành một người nó cao quý hơn, hạnh phúc hơn và tự tại hơn. Thì lúc đó mình nên quy. Thì tóm lại là thầy chỉ muốn chia sẻ với các Phật tử về ý niệm trên, là vì có nhiều người mà đến với đạo Phật hoặc là quy Tam Bảo vậy mà mình không có chịu nghe thì nó ủ lắm. vấn đề quan trọng nhất là ba yếu tố các vị phải nhớ là văn, tư và tu. Nếu mà học Phật mà không có văn, tức là không có nghe, là chắc chắn các vị sẽ bị tu mù. Cho nên nghĩa là nhiều lắm mình tu lắm nữa không có mù thì người ta nói tu hú nha, hú tu, tức là mình chỉ hú đi đâu cũng kêu, nghe chỗ nào có cái gì đó là cái là mình cũng tới, rồi pháp thiền, tu thiền, cái gì cũng vậy, thiền như thiền kangaroo, chỗ nào cũng nhảy trên, nghĩa là hết thiền này hết thiền kia, cái nào mình cũng học. Thực ra là mình chỉ chọn một con đường mình đi là nhất nghệ tinh thì mới nhất thân vương được, chứ cái tâm mình nó cứ đổi liên hồi, rồi đó là bữa nay rồi nữa là niệm Phật A Di Đà, rồi cái mai mốt nghe nữa là có nữa là từ Tây Bắc có vị nữa là Rinpoche, rồi tới cái bắt đầu mình chúng vô nữa là án Mani Bát Di Hồng, mình cứ nữa là bắt đầu mình đi giao vào con đường đó. Và chính mình á, mình đã không có giữ con đường, các vị biết là cái pháp nó cũng giống như là những chiếc thuyền vậy, mà một người nào mà đứng một lúc hai chân trên hoàng, hai chân mà trên hai chiếc thuyền là chắc chắn là mình sẽ bị lọt xuống dưới dòng sông. Không biết thiền tốt thiền xấu gì mà các vị đứng giống như cái bằng đứng chẳng hạn trên hai chiếc thuyền là không bao giờ đến cái kết quả nào tốt hết. Phải chọn một con đường và mình phải có đủ tính tâm để mình có thể đạt được sự giải thoát trên cái con đường mình chọn. Vì vậy trước khi mình muốn chọn đường để hành xử thì các Phật tử muốn tu phải có hành, thì các Phật tử phải có văn. Văn rồi tư duy cẩn thận chọn lựa, nghĩa là lắng nghe thành tựu và thấy rằng trong thời gian mình nghe rồi mình sửa đổi, mình thấy mình có tiến bộ và có mình gọi là thâm nhập. Giống như Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài giảng ở cái làng đó là cái bằng của Ấn Độ, cái Ngài vừa tới là người ta xúm ra, người ta cản không cho vô, hỏi sao vậy? Nói là Ngài đừng có đến đây, bởi vì ai đến đây cũng cứ nói rằng pháp của ta là cao thượng. Bây giờ Ngài đến đây Ngài giảng cũng vậy thôi, cho nên tôi biết tin ai. Thì Đức Phật nó đừng có tin ai cả. Kể cả người ta gọi là đó là của thánh nói, kể là đó là những cái quyển thánh điển được truyền lại từ nhiều đời, kể cả cái vị nói đó là được nhiều người tôn trọng cũng đừng có tin. Nhưng mà chớ vội tin, nhưng mà cũng chớ vội bỏ, suy nghĩ lắng nghe người đó nói, rồi nghĩa là coi thử khi họ nói vậy rồi mình thực hiện nó lợi mình lợi người, an lạc hạnh phúc cho mình và tất cả chúng sanh, thì điều đó nên làm. Ta cũng vậy, ta nói rồi các ngươi nghe, xong rồi thực tập, rồi nghĩa là tu, rồi chuyển hóa để thấy rằng lợi mình và lợi cho những người xung quanh là gia đình mình, rồi cuối cùng lợi nhiều người, thì các ngươi quý vị nghe. Chứ không phải Đức Phật nói rằng là ta mới là số một, ta nói là cái bằng chân lý, còn ai cũng nói chuyện là tầm phào tầm đế hoặc là tà đạo. Ngài không nói vậy. Ngài nói rằng là đừng có tin dù đó người ta nói rằng đó là thánh nói, đừng có tin dù đó là những điều quyển gọi là kinh điển, nghĩa là truyền lưu lại ngàn xưa, và đừng có tin rằng dù đó là được nhiều người nữa là tôn trọng. Có nhiều người họ nói tới cả triệu người nghe nhưng không phải là đúng đâu. Không hẳn là họ nói một triệu người nghe là họ nói đúng chân lý. Khi nghe rồi mình phải suy nghĩ, rồi thực tập, rồi ứng dụng. Và nếu nó mang lại hạnh phúc lợi mình, lợi người và lợi chung quanh mà không đưa đến những cái phiền não, khổ đau lâu dài, tức là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, thì khi đó các Phật tử mới được thực hiện. Chứ nhiều khi mới khi mà các Phật tử mới nghe xong, nói trời ơi sao này nó hay quá, ngươi nghe là mới nghe xong rồi cái tự nhiên đó là người đó theo cái ăn nên làm ra buôn bán phát đạt này kia, hanh thông rồi trị bệnh rồi hết này kia. Đôi khi nó sơ thiện, tức là mới đầu nó khởi đầu vậy, nhưng mà bắt đầu tới nửa đường rồi cái nó hết xăng đi, rồi cái bắt đầu cái là bị phá sản, rồi cái nó hết bệnh lúc này, cái rồi 2-3 năm sau nó bệnh nó lại còn nặng nề hơn, hoặc là cuối cùng cái là hậu nó không có thiện, có nghĩa là cuối cùng rồi mình phải trả cái quả mà mình đã gây. Thì Đức Phật nói rằng nếu cái pháp nào mà nó sơ thiện mà trung không thiện, hậu không thiện, thì các ngươi cũng đừng có phải vội tin. Cho nên khi nghe rồi đó mình phải văn, rồi phải tư tức là tư duy đó. Và nếu mà nói theo pháp Bát Chánh Đạo là mình phải có tánh chánh tư duy một cách chân chánh rồi đó. Rồi bắt đầu cuối cùng đó là để được tư duy chân chánh rồi các Phật tử mới thực hiện, tức là tu, tức là văn tư rồi tu. Tu là điều chỉnh, là adjust, tức là sửa đó, sửa hết những cái gì mà nó liên hệ đến cái đời sống của con người của mình. Chứ đừng có bao giờ nghĩ nó quá xa. Thì thật ra bây giờ như các vị biết, người ta cứ tưởng tượng đạo Phật là nó cái gì đó nó siêu gọi là tuyệt vời cao quý. Nó đúng là như vậy, về mặt triết học rất là cao quý, nhưng mà nó phải hiện thực, nó phải ở trong đời sống của các vị bây giờ. Cho nên là nói theo trong kinh điển ngày xưa ta nói rằng nếu mà đời không đạo thì đời loạn khổ, mà đạo lìa đời là mất chỗ nhiệm màu. Cho nên nếu mà cuộc đời này mà không có đạo Phật, không có tuệ giác của đạo Phật á, thì sẽ loạn khổ lắm. Nhưng mà nếu mà đạo Phật mà rời khỏi cuộc đời một bước là sẽ không có giá trị gì, không có nhiệm vụ. Cho nên cái pháp của Phật là các vị phải biết rằng đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin, đến để mà thấy, để hành xử, để tu tập. Cũng giống như bây giờ nói theo các vị thiền sư, kể cả trong những hành bây giờ hay nói mình là bây giờ và ở đây, đã về và đã đến, tức là mình đã về, mình đã đến bây giờ và ở đây, tức là mình phải ứng dụng kể cả từ hơi thở, từ nụ cười, ngay lúc đó là nó chuyển hóa và nó thay đổi con người của mình. Và nếu nó nói theo cái tinh thần của Đức Đại Lạt Ma là gì, nếu mà hiện tại, tức là sống hiện tại hay là hôm nay trong đời này các vị sống bình an, thì ngày mình ra đi sẽ bình an, sống bình an thì chết bình an. Nếu mà bây giờ mình sống mà mình không có tu tập, mình không có tạo được một cái sự bình an cho mình á, thì làm sao trong tương lai mình sẽ về cảnh giới nào mình cho rằng nó bình an? Bởi vì nó là nhân là quả mà. Tức là không bao giờ giới thiệu một cảnh giới mà không có nhân, không có quả cả. Và cho dù mình không tin Phật, thầy xin khẳng định một điều là bây giờ cho dù các Phật tử không tin Phật cũng được, không tin những gì thầy nói cũng không sao, nhưng làm ơn tin nhân quả. À vậy thôi, xin làm ơn tin dùm nhân và quả. Vì sao vậy? Vì nhân quả dù Phật có ra đời và không ra đời, Phật có nói hoặc không nói, thì nhân quả nó cũng là nhân quả. Nếu mà gây gió thì phải gặp gì? Gặp bão. Ở hiền là làm gì? Gặp lành. Nó mà hồi xưa giờ ai mình cũng biết cái đó rồi. Thành ra nếu mà trồng cái phong lành thì nghĩa là được quả thơm tho, mà trồng bông kiển có gì hưởng lấy? Địa ngục cũng do tâm mình làm quấy, về thiên đường cũng tâm mày tạo ra. Nếu mà mình đã gây cái nhân gì, mình biết rằng đôi khi mình nói mình làm xong rồi không ai thấy hoặc là không sao, nhưng mà nói tới tình nhân quả là giả sử bá thiên kiếp, tức là cả trăm ngàn kiếp sở tạo nghiệp bất nhân, cái chỗ mình tạo nghiệp nó không có mất. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự họ, tức là đến một lúc nào đó nó chín mùi, nó đầy đủ nhân duyên rồi đó, thì nó sẽ trổ. Giống như một hạt giống vậy đó, mình đã tạo ra nó rồi thì mình dục đó, không ai không có đầy đủ nhân duyên, không đủ phân bón không sao, nhưng mà cho đến một thời gian nào đó rồi cái đủ duyên nó có nước có phân hòa bỏ ngoài đất đó, thì nó sẽ lên cây. Tuy nhiên á, nhân quả nó cũng có những cái nữa là nó có tùy theo duyên nó sẽ biến hiện nữa. Nếu mà mình thảy lên ở cái hạt giống đó, mình thảy lên trên một cái đất xi măng hoặc là những chỗ không có đầy đủ phân, thì nó sẽ lên rất eo, nó sẽ chết trong mơ là không. Cho nên nói như vậy để mình biết rằng đó là nó sẽ có, nhưng sẽ có như thế nào. Đồng nghĩa rằng nếu mình tạo những gì bất thiện rồi, mình có thể cải sửa được, chứ không phải là không có cải sửa được. Mình mới thay đổi được con người của mình nhé. Nếu mình phạm một lỗi rồi quá khứ rồi, mình cứ ăn rồi, mình cứ ngồi nó rồi, tôi đã tạo rồi, bây giờ biết làm sao mà làm được. Nó lỡ rồi, nó không thể nào phục lại được, bởi vì tôi lỡ làm một cái chuyện đó rồi, bây giờ phải làm sao? Và mình không thể tự trách mình, và mình cái mình đã làm rồi, mình không có thể thay đổi được. Chỉ có là thay đổi bây giờ và tương lai. Nói được. Có ai không bị người ta chê không? Kể cả Phật cũng bị người ta chê, kể cả Phật cũng bị người ta ghét. Huống hồ gì mình là thế nha. Cho nên thế nào mình cũng phải bị người ta có nhiều người ta ghét mình. Nhưng mà mình phải, khi mình thay, mình tu mình phải thay đổi được, mình phải phát nguyện được rằng đó là nếu người ta có thể ghét mình thì mình không thể làm ta thương hết. Nhưng về mặt chủ động mình có thể phát nguyện rằng mình tu tập làm sao từ đây về sau mình không ghét người ta. Không ghét ai hết. Đó, cái đó mình làm được, tại vì mình là người có quyền quyết định mà. Phải không? Mình là người là chủ của nhân duyên mà. Cho nên người ta nói rằng tại sao người ta thấy tôi đâu có làm gì, người ta ghét tôi. Tại vì đó là có thể nhân trong quá khứ. Bây giờ mình không làm gì mà có thể là trong quá khứ người ta đang đi ngang mà đứng trên mình lầu mình đổ nước trên đầu ta. Cho nên nghĩa là cái dân đó là vô tình, nhưng bây giờ nó tạo thành cái quả, cho nên vừa thấy mình người ta dòm thấy cái mặt, cái thấy ghét à. Mà biết ghét chỗ nào? Giờ khi mình mặc cái áo đâu có dính dáng người ta, nó sao mà cái áo thấy ghét à. Cái áo nó đâu dính dáng người ta, họ nhưng họ ghét là vì lý do là trong quá khứ có thể là lúc nào đó mình đi rồi mình đạp cho nên người ta rách cái áo. Mình cũng vô tình đạp rách cái áo người ta, rồi bây giờ nữa là người ta cũng bỏ qua, nhưng mà cứ là ta bực bội với mình lắm. Cho nên từ cái chỗ đó người ta có một cái ác cảm với mình, tại vì mình đã đạp rách cái áo người ta. Thì bây giờ cũng vậy, tự nhiên mình mặc áo không nhứt người ta, nhưng mà tự nhiên nó thấy là bực bội khó chịu quá. Tại sao là tôi không mặc được? Nó tóm lại là tôi thấy cái áo nó đẹp mà tôi mặc không được, tôi ghét không? Cũng đành chịu thôi, phải không? Nó có hàng trăm ngàn lý do để người ta ghét về chiếc áo mà. Cũng như mấy ông sư vậy, nhiều khi người ta thấy ông sư có làm gì, nhưng mà thấy ông sư mặc đồ vàng là không ưa. Có thể là trong quá khứ mình cũng đã từng nữa là bị bán với ông sư, rồi mình thấy ông sư mình cười mình chê, thì cái bây giờ mình làm ông sư thì mình ráng mình chịu chứ sao. Cho nên chuyện đó không sao cả. Vấn đề là mình, nếu mình muốn chuyển hóa từ khi mình quy y, mình phát nguyện rằng kể từ lúc này cho đến kể từ khi con muốn quy y mình cũng trở về sau, con nguyện cố gắng rằng đó là ai ghét con thì con sẽ cố gắng chịu và cố gắng hóa giải, nhưng con nguyện sẽ không ghét. Cái đó mình làm được không? mình nguyện mà mình làm được chứ không. Chẳng hạn bây giờ nói rằng là đâu phải ai mà mình sống một đời này cũng được người ta thương hết, thế nào cũng người ghét mình. Nhưng bây giờ mình nói rằng là con nguyện là giống như Đức Bồ Tát Nam, tức là con sẽ nguyện học câu là từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời, con sẽ cố gắng là đem cái tấm lòng Bồ Tát vào trong đôi mắt của con, và con nguyện từ đây về sau nghĩa là con sẽ cố gắng thương cuộc đời như Bồ Tát vậy. Mình làm được không? Tại vì cái đó là phần của mình mà, chứ đâu có ai, cái đó là vốn liếng của mình chứ đâu có ai phải bắt mình được đâu, mà không có ai thay đổi được. Nhưng mà mình tự mình thay đổi mình được, như vậy có nghĩa là trong nhân quả mình có thể chuyển hóa được đó. Thì như vậy là lúc đó các Phật tử thấy rằng cái giá trị của cái việc mà mình quy, mình nhận thức được cái con đường để trở thành một Phật tử nó khác là như vậy. Nó khác là lúc đầu mình nghĩa là có thể nghĩa là khi cái gì mà cái tai họa và những gì nó đến như mình cảm thấy mình bất mãn, mình khổ đau. Nhưng bây giờ mình không bất mãn khổ đau nữa, mà mình nghĩa là chấp nhận nó, nhưng mà không phải chấp nhận trong kiểu thụ động, không phải chấp nhận theo cái kiểu mình gọi là ngày xưa người ta nói rằng đó là số phận, số kiếp, không phải vậy. Mà mình có thể nói rằng đó là do cái nhân duyên, cái nhân nghiệp nhân quả. Và bây giờ nghĩa là mình sẽ làm hết được cái sức của mình trong cái nhân duyên này, nghĩa là mình dòng nước nó chảy vậy, nhưng mình có thể nghĩa là dùng hết sức của mình để mình chuyển hóa dòng nước vào con đường tốt đẹp và con đường thiện. Chẳng vì nó chảy vậy mình phải làm sao để hướng dẫn nó vào trong ruộng để tưới tiêu, hoặc để mình đi đến chỗ nào an toàn, thì mình sẽ chuyển hóa hết sức của mình. Chắc chắn mình không ngăn được dòng nước, nhưng mà mình có thể chuyển hóa, và mình có thể nghĩa là làm cho dòng nước nghĩa là không có nhận chìm mình, thì đó là trách nhiệm của mình. Cho nên nghĩa là thay đổi được số mạng hay là thay đổi được số phận. Có nhiều người nghĩ rằng số phận là cái gì đó không thể thay đổi. Dĩ nhiên thân phận thì mình không thay đổi được, ví dụ như nam là nam, nữ là nữ, chỉ làm lần nữa đổi giống vậy thôi. Nam là nam, nữ là nữ, là những cái duyên, cái nghiệp của mình nó đã nói là như vậy rồi. Rồi cái thứ hai nữa là mình có thể đổi được, nghĩa là nếu mà làm phụ nữ, nhưng mà mình phải có tâm hồn của trượng phu, thấy không? Tâm hồn của đại trượng phu. Hay gì nó nói rằng người phụ nữ là hay yếu đuối rồi, hay nghĩa là cái bằng lằn nhằn lưỡi nhữa. Bây giờ không lằn nhằn lưỡi nhữa nữa, không có yếu đuối nữa, mạnh mẽ. Bây giờ bởi vì thiệt ra nếu một cái đàn ông mà nhỏ mọn thì ơi, đi đâu cũng tính từng đồng từng cắt, mà nếu mà vợ đi về móc bóp đếm tiền thì con đàn ông nó không phải là đàn ông, thấy không? Ví dụ vậy đó. Cho nên cho dù họ có mang là thân nam tử trượng phu cũng không phải là đàn ông. Đàn ông phải là người gì? Là tử trượng phu, người ta nói là gì? Là người nghĩa là bao dung, người rộng rãi, người hào phóng thì mới gọi là đàn ông. Cho nên vì vậy nghĩa là mình làm phụ nữ chuyện nó không quan trọng, vấn đề thân tứ là cái nhân cái duyên của mình nó là như vậy rồi thì mình thọ nhận. Nhưng mà mình làm sao để mình chuyển hóa cuộc sống, chuyển hóa quan điểm và chuyển hóa lý tưởng của mình, trở thành những người có thể làm nên những sự nghiệp lớn. Chứ đâu phải là nói rằng phụ nữ thì bây giờ mình nói phụ nữ, họ cũng làm được tổng thống, phụ nữ cũng làm được thủ tướng, họ làm tới gì, làm vua, là như nữ hoàng và trị vì bên nước Anh tới nữa, là bây giờ tới năm tám mấy tuổi mà vẫn còn rất là cái phần cao quý, rất là đặc biệt, phải không? Đâu có nhất thiết rằng nói rằng cái người nữ là nó có gì đó yếu đuối và không có đủ mạnh để làm nên sự nghiệp. Thì Phật pháp là gì? Là con đường để mình thấy rằng là nếu khi mình quyết định trở thành người có Phật rồi, mình thấy mình có tự tin rằng là mình có thể thay đổi được rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên mình phải biết được rằng là có những cái thế ở thế gian này, có những cái mình không thể thay đổi được, rõ ràng là vậy. Ví dụ giờ là các vị thấy nãy mình ngồi mình thấy trời nóng, nhưng bây giờ các vị ngồi lát ở đây cũng lạnh, cũng muốn kiếm áo lạnh rồi, thấy không? Nói nãy ở trong sợ nó hầm, bây giờ ngồi đây lát bây giờ bắt đầu nó tăng, bắt đầu nó muốn lạnh. Mình không thể thay đổi được thời tiết, mình không thể thay đổi được hoàn cảnh gia đình, hay là mình không thể thay đổi được những cái khổ đau kiếp nhân sinh, nhưng mình có thể thay đổi được mình, thấy không? Thay đổi thế giới không được, thay đổi hoàn cảnh không được, nhưng mình biết rằng mình có thể thay đổi được mình. Đây là vấn đề chính. Và đạo Phật chữ tu có nghĩa là như vậy. Tu nghĩa là sửa, là mình quyết định rằng thế giới mình không thể thay đổi được. Nắng mưa bất chợt, hoặc rằng là thời tiết mình không thể thay đổi được, không ai biết trước được. Nhưng mình có thể thay đổi được con người của mình. Vì vậy mình mới quy y, và vậy mình mới trở thành Phật tử. Trước kia mình ra sao biết, nhưng mà từ khi mình bắt đầu mình phát tâm, mình quy y, phát tâm là Phật tử, mình biết rằng mình có thể thay đổi được, mình làm được. Giống như nãy thì nói rằng đó là ai ghét mình, bây giờ mình nói là tôi cấm đừng ghét tôi nha, không được. Tại vì mình làm sao ta ghét mình, hiện tướng ghét, hiện tướng bị chửi, hiện tướng bị người ta nghĩa là này kia. Bây giờ mình không thể nào cản nó rằng tại sao tôi có làm gì đâu mà nhầm tôi cứ chửi hoài, không phải vậy, không? mình không thể nào cản được cái gì đó trên, tại vì đó là nhân, là duyên, là quả, là báo, là nghiệp. Chỉ có điều rằng là mình có thể thay đổi được mình rằng là thay vì nghĩa là mình ghét lại, thay vì mình trả thù, thay vì mình nghĩa là phản ngược lại ý chí, hoặc là mình nghĩa là chống đối, thì bây giờ mình phát nguyện rằng tôi xin chấp nhận được nhân duyên, chấp nhận được quả báo, và tôi sẵn sàng nghĩa là ngay từ lúc này nghĩa là tôi sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng nghĩa là không thù ghét ai hết. Bây giờ cứ ghét thì cứ ghét tôi đi, nếu mà tôi đáng chửi thì chửi đi, chửi hết hơi rồi không chửi nữa, ghét hết rồi sẽ thương, giận đã rồi thôi đó, vậy đó, mình cứ nghĩa là tập vậy. Nhưng mà mình phải là mình cứ giận không được không? Bây giờ tôi sẽ tu tứ theo con đường của Bát Nhã là sắc tức thị không, không tức thị sắc, cứ vậy thôi đó, mình cứ vậy thôi, cứ nghĩa là cuối cùng mình tới con đường là cái gì cũng là ta bà ha, tức là tuyệt đối rồi. Tới chỗ mà của Bát Nhã là yết đế ba la tăng ni bồ đề tát bà ha, tức là nghĩa là vượt qua đến một cảnh giới bằng tuệ giác, thì các phật tử thấy là mình tự tại. Nhưng mà mình sẽ chọn được con đường đó, bởi vì chính Đức Phật ngài cũng không thay đổi được thế giới, không làm cho Ấn Độ hết khổ, nhưng ngài đã thay đổi được chính bản thân ngài, tức là trở thành một pháp vương, một Đức Phật, một người có tuệ giác. Cho dù ngài nhập niết bàn mấy chục năm, bây giờ Ấn Độ nó còn nghèo hơn vậy nữa, đâu có thể nào mà ngài vì ngài mà thay đổi được thế giới Ấn Độ đâu. Và đâu phải vì ngài mà có thể thay đổi được cái kiếp nhân sinh cho chúng sinh đâu. Nhưng mà chính ngài, trong 49 ngày, ngài có thể thay đổi được cả một quá trình luân hồi sinh tử của ngài. Và vô số các vị A-la-hán cũng thay đổi được như vậy. Cho nên tu theo Phật tức là mình phải thấy rằng con đường của mình là con đường tự đứng trên đôi chân của mình và thay đổi cái con người của mình để làm lợi ích cho xã hội. Chứ không phải nữa là quy y Phật Pháp Tăng là điều mình trở thành một con chiên hay trở thành một người nô lệ, một tín đồ để rồi nghĩa là ôm gối của Đức Phật và được che chở dưới đạo Phật để mình đạt được bình an và thỏa mãn, hay gọi là được vuốt ve tự ngã của bản thân mình. Không hề có điều đó trong cái vấn đề vai trò của quy y. Nếu ai mà có quy y mà để được nữa là vuốt ve tự ngã, để được thỏa mãn về cầu nguyện, để được nữa là được che chở về sự nữa là nghiệp báo, để trốn nợ, thì điều đó không phải là lý tưởng của Phật giáo và không phải là ý nghĩa chính của quy y. Cho nên hôm nay đó thì thầy chỉ xin nghĩa là giới thiệu một chút nào đó nghĩa là về kiến giải để khai mở cho các Phật tử, khi các Phật tử mình trở thành một người con Phật, mình cảm thấy mình rất là đầy đủ dũng khí và rõ ràng là mình có một sức mạnh. Và đạo Phật, đặc biệt là khi Đức Phật ngài nói rằng ngài là một cái người giống như là một người thầy thuốc, và những cái gì của ngài đưa ra giống như cái bàn tay ngài, không có hề che giấu, không có nắm lại, không có che giấu gì trơn, nghĩa là tất cả giáo lý của ngài được trình bày một cách rất rõ ràng, không hề có bí mật. Cho nên để thấy được, học được điều đó thôi. Chứ đối với đạo Phật là không có sự bí mật, không có sự che giấu, và tuyệt đối không có sự mà để làm cho người ta có cảm giác giống như bị đưa lên cả. Đạo Phật là con đường duy nhất. Cho nên khi mình quy y, mình trở thành một người Phật tử, dù rằng xuất gia hoặc là dù tại gia, thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã giao cho cả một gia tài và giao cho cả một sức mạnh rằng đó là con vẫn có khả năng thành Bồ Tát hay không. Nói một cách khác là ngay lúc này khi mình phát tâm là mình đã là Bồ Tát, ngay mình phát tâm là mình quyết là mình sẽ tạo thành Phật địa ngay trong người mình. Do vậy mà mình cảm thấy mình hạnh phúc. Do vậy không phải là mình là cái người thường giống như là gọi là chỉ ăn nhờ ở đậu, hoặc là cái người nghĩa là chỉ do tạm bợ, nghĩa là đến chuyện kia vô đến Phật mà có chuyện gì mình mới kêu Phật, kêu Bồ Tát, không phải vậy. Lúc nào cũng có Phật Bồ Tát, bởi vì luôn luôn khi mà mình sống với cái ý niệm đó thì Phật và Bồ Tát sẽ hộ niệm cho mình. Và sự giác ngộ này là các vị nhớ là ngay trong giác ngủ mà các vị nhớ là niệm tưởng chân chánh, là lúc đó các vị đã ôm Phật. Hít một hơi thở vô là nam mô a, thở hơi thở là gì đâu, không phải là ôm Phật là gì nữa. Trong mền đại thì Phật cũng nằm trong đó, mà các vị vỡ Phật ra thì Phật cũng ở ngoài, cũng y vậy thôi, bởi vì là không phải mình ôm Phật mà ngủ gì nữa đâu. Cho nên người ta chỉ nghĩ đến một vấn đề thứ hai là nói về mặt nghĩa là hành lễ, thì khi nào mà các vị muốn là tụng kinh sám hối và để trang nghiêm và để thúc liễm cái thân tâm mình, thì các vị chọn một cái chỗ giống như mình gọi là có một cái bàn thờ đàng hoàng, mình lên đó mình làm lễ thì mình phải làm đúng nghi lễ trang nghiêm, bởi vì mình muốn để cái gương, bởi vì Phật tức là tâm tức Phật luôn. Chứ đâu phải là phải đợi tới cái chùa lớn Phật to, hoặc từ đây mình đi tới Vũ Đài Sơn mình mới tìm được Phật ở đó. Rồi có nhiều người nghĩ rằng bây giờ đây là đi Ấn Độ mới về đất Phật, thì ra Ấn Độ nó phải là đất Phật, trời sẽ đi Ấn Độ còn khổ hơn cái gì nữa. Cái đó nữa là đã vậy rồi lãng quạng, kể cả Bồ Đề Đạo Tràng cũng bị khủng bố dột đặt bom nữa, thì như vậy thì nó đâu phải là gọi là cái Phật. Như đất Phật ở đây có nghĩa là cái tâm địa mình, cái sự giác ngộ ngay tâm tâm địa của mình là cái đó là đất Phật rồi. Nhưng mà nếu mà có duyên thì mình về thánh địa, tức là về chỗ quê hương nơi mà Đức Phật sinh ra, hoặc nơi Đức Phật đã tu và từng thành Phật, thì để mình tiếp lại cái điểm, và đồng thời để mình cảm nhận lại cái ân nghĩa của chư Phật ngàn xưa thôi, chứ không phải là vì mình về Ấn Độ là về Đức Phật. Cho nên cái đây khoảng 20 năm nữa thì nó đi Ấn Độ lần đầu tiên, mà nó về Đức Phật nó hối hận luôn, không dám về. Đến chừng khi lên máy bay nó giả từ Đức Phật, nó làm ơn tỉnh trở lại, sợ quá, nó quá quá là vừa khổ vừa dơ vừa bẩn vừa rắc rối và vừa nữa là lâu thôi. Cho nên nữa là nếu hiểu Đức Phật theo kiểu đó là không, mà mình phải hiểu rằng là mình trở lại nơi nghĩa là đây, trước đây thì tất cả những kỷ niệm, và mình nghĩ rằng Đức Phật thật sự là con người quá quá là tuyệt vời, vì ngài ra đời ở trong cái thế giới như vậy mà để thành Phật đó. Còn mình sướng gì mà không chịu thành đó. Cái chỗ mà nó khổ đến tới bây giờ cũng còn khổ mà ngày tu thành Phật, thế tại sao bây giờ mình đủ tất cả mọi phương tiện mà mình lại không tu cho thành? Bây giờ mình mới đặt lại câu hỏi đó, tại sao Phật khổ vậy, Phật cực vậy, rồi phải đi bộ, đi đi không, mà đi trong thời tiết nóng bức vậy, mà 6 năm khổ hạnh rồi ngồi dưới cội Bồ Đề vậy vậy mà ngày tu và cả ngàn vị La Hán thành Phật. Còn bây giờ mình ở đây cái gì cũng đầy đủ hết trơn á, là từ cả kinh văn giảng cái gì cũng vậy, là thò tay bấm chỗ nào cũng có bài giảng, chỗ nào cũng thấy Phật hết trơn á, bất cứ cái gì cái gì muốn đều có thể có hết trơn. Thì tại sao lại mình phải không tu thành Phật được? Tại vì mình lâu thôi không không đó, mình qua nó để mình cảm nhận lại rằng quá trình những ngày xưa bây giờ, thì đó là lý do mà tại sao mình có việc mình đi thánh tích, tức là đi Ấn Độ. Thôi vậy đủ rồi, chỉ biết thăm một cách nữa là còn làm lễ quy y nữa. Cho nên chỉ muốn chia sẻ với các Phật tử, để các Phật tử mà lâu nay mà 5 năm rồi, 10 năm rồi nghe kinh rồi, bây giờ thì mình có gì mình quy y, thì khi mình quy y về chỗ nào có một thầy mà họ đã trình bày giải thích rõ ràng, và mình cũng cảm thấy rằng đó là một cái nguồn cảm hứng cho mình, một cái sự thao thức của mình nó báo gì bấy nhiêu năm, bây giờ nó đã gặp được cái nguồn cảm hứng, giống như là cái nghĩa là cái ngọn đèn của mình nó đã sẵn sàng rồi, dầu rồi bơm đầy đủ rồi, bây giờ nghĩa là chỉ cần nghĩa là châm vô là bừng sáng, thì chỗ nào mình cũng có thể nghĩa là chỗ nào mình cũng có thể quy y được hết. Và như vậy không nhất thiết là mình phải có một cái ngôi chùa lớn, hay là mình không có một ông Phật to mình quy y, mà nơi nào nó có một cái chánh điện, tức là một cái chỗ thờ Phật có đầy đủ tam bảo, và tức là Phật pháp tăng, rồi có vị thầy truyền dẫn, thì lúc đó mình quy y. Mình không có nhất thiết là mình nói rằng nghe nói là quy y phải đợi đến ngày rằm nó lớn, ngày nào rằm nào lớn, rằm nào thì mặt trăng cũng chừng đó thôi, chứ đâu có cái rằm nào mà mặt trăng nó tròn hơn, mà cũng không có cái rằm nào nó lớn hơn cái rằm nào cả. Có nhiều người nó phải đợi rằm lớn, rồi phải đợi ngày tốt, ngày nào là ngày tốt không, mà ngày nào là ngày không tốt. Cho nên nếu mà bây giờ mà người nào nói ngày mùng 1 là tốt nhất, cái gì cứ chạy ngồi giữa đường mà qua lên khác đi, rồi thế nào biết thế nào là thế nào. Cứ dẹp xuống freeway mà thay vì chạy bên này, cái gì chạy ngược bên kia, biết ngày mùng 1 tốt là không. Ngày nào cũng là ngày không tốt, nếu mà mình làm sai mình chạy bậy hết trơn, hoặc là mình uống cho sai cho xỉn rồi mình chạy xe rồi đó, không sớm muộn thì từ đây ra kia mình cũng bị người cảnh sát nó bắt, rồi người ta kia cảnh sát bắt mình rồi, không có ngày nào ngày tốt. Nhưng mà không có ngày nào mà ngày không tốt cả, bởi vì đó đều do hành động của con người, không do hành vi của mình, chứ làm gì mà có ngày tốt và làm gì mà có ngày không tốt. Ngày nào cũng ngày của sáng mặt trời lên, chiều mặt trời xuống, bình thường thôi. Mặt trăng cũng giống như vậy. Cho nên mình đừng có đặt vào một cái quan điểm đó, mình cho rằng phải chọn một cái ngày thật tốt để quy y, rồi chọn một cái chùa lớn để quy y, hoặc là chọn một cái nữa là một cái vị thầy nào đó mà cái phần đó là mình gọi là cái phần top of the rank mình quy y. Không có quan trọng cái chuyện đó, không? Cũng quan trọng cái chuyện đó. Chuyện chính là mình hiểu, mình thao thức, mình sẵn sàng. Bình con đã bơm đủ dầu rồi, sẵn sàng rồi, tim rồi đã đàng hoàng, quan hóa đàng hoàng rồi. Chỉ cần nữa là châm lửa vô là con bừng cháy, và tự con cháy, không có ai cháy giùm. Nhớ là vậy đó. Nhớ là khi người ta châm rồi thì tự mình cháy, chứ con không cháy, không cháy giùm ai, và mình cũng không ai cháy giùm mình hết trơn. Bởi vì ai tu thì đất hay thành nấy thành, không? Không tu ông đất, bà tu bà đất. Chứ đừng có nghĩ tới mà cái mà đi đâu rồi cho tiếp tôi cùng Mai Thảo ngồi chung một bàn, nó xa xong thành bậc là không có ngồi chung một bàn nữa. Hai người ngồi thì bàn nó chịu muốn nổ như thế thôi là bơ. Người nào thì nấy có Phật có một cõi độ cái gì đó, mỗi vị Phật trong đồ phát nguyện mà họ thành một cõi độ, họ độ bao nhiêu người chứ đâu có ai mà nói sẽ cho tôi ngồi chung. Cho nên vì vậy đừng có nguyện với ngồi chung mà nữa là biết rằng ông tu ông đắc thì bà tu bà đắc. Vấn đề là chịu tu là không, chịu tu là không, đã tu rồi mà nếu mà hai người cùng tu thì chắc chắn hai người cùng đắc. Sướng vậy còn gọi gì nữa không? Nếu hai người cùng tu thì sẽ hai người cùng đắc. Vì vậy cho nên mình không có bị phân biệt, mà cũng không nói rằng tại vì đó là ông sẽ đắc trước tu hoặc là bà sẽ đắc trước tu, không ai đâu, chỉ có là ai tinh tấn thì sẽ đắc. Cho nên tóm lại là bữa nay thì đó là một cái, thầy cho rằng đó là một cái thiện duyên. Rồi không biết khi nào cái thiện duyên thì nó sẽ, nếu mà mình có gây gieo có tạo thì nó sẽ tiếp tục nở hoa. Thành ra trong quá khứ cũng đã từng gặp các vị, không gặp bên ngoài cũng gặp ở trong lòng, không gặp bằng hình thức thì cũng gặp trong tiếng, và nếu nghĩa là không có gặp hình thức bên ngoài bằng xương bằng thịt thì cũng gặp ở trong mơ màng đó hoặc là nhìn thấy trong một cái đĩa nào đó thì các vị cũng thấy. Thật ra thầy nghĩ tất cả mọi cái sự mà gọi là nhân duyên đó, nó liên kết với nhau, đến lúc nào mà nó chín mùi thì chúng ta gặp nhau. Thầy chỉ muốn một điều để xin chia sẻ trước khi mình vào lễ nghi là các vị phải nhớ rằng mình là đệ tử Phật, cho nên là mình là những người đi trùng với nhau một đường. Thầy chỉ là người có duyên đầy đủ học, hoặc có thể đi trước, hoặc có thể là đang đi chung với các vị, nhưng mà có đủ duyên để nghĩa là học được những cái gì mà mình đã học để trở thành một cái người truyền pháp. Cho nên vì vậy nghĩa là thầy chia sẻ các vị, chứ không có cái sự đẳng cấp, không có sự khác biệt nào hết. Khi mà thầy trình bày giáo lý, thầy cũng không bao giờ đứng trên cái tư cách là người mà giao một món đồ mà các vị phải nhận, mà thầy chỉ muốn đưa một cái gì đó để các vị coi thử rằng các vị thấy rằng nó tốt không và xài được hay không. Đó là cái ý muốn của thầy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quan điểm giảng pháp của thầy là để cho các Phật tử giống như là có một cái bản đồ. Thầy sẽ giới thiệu và trao cho các vị một bản đồ nó rõ ràng, đầy đủ, chi tiết, đèn đỏ, đèn xanh khu vực. Đi không đi là tùy các vị, và muốn đi nơi nào là tùy các vị. Chứ đừng có hỏi thầy rằng bây giờ thầy chỉ cho con một cái pháp tu thiền sao mình để trong kiếp này không đắc, nữa là tu nhất kiếp ngộ nhất thời liền, thì cái đó đừng có hỏi tới thầy nữa. Tại vì thầy là người có trách nhiệm đang trao cho các vị một quyển bản đồ. Nếu mà các vị muốn đi metro, các vị muốn đi lót, đi nghĩa là freeway nào freeway này, nó sẽ chỉ rõ rệt. Rồi bây giờ muốn đi đâu, muốn dấn thân những gì đang ở chỗ nào thì các vị phải tùy cái chỗ mình chọn mà lên cái gọi là cái exit của nó, hoặc ra cái exit của nó. Và cũng không có thể nào mà hỏi rằng là tại sao thầy nói vậy mà tôi thấy tôi đi hoài không tới. Cái đó không phải, tại vì cái đó là quan điểm của mỗi người. Tức là để khi nào mà có thể rằng khi thầy nói xong rồi các vị sẽ gặp một cái duyên, là gặp một vị thầy nào họ dạy các Phật tử môn niệm Phật, các Phật tử thấy là mình rất tha thiết và tu có thể là có những cái sự tiến bộ rất lớn, thì các Phật tử cứ dấn thân vào như vậy. Nhưng mà nhớ là mọi người phải coi bản đồ chính xác vậy thôi. Đó, rồi về mặt công tâm mà nói thì thầy đối với Phật tử, thầy coi các Phật tử giống như những người đó là thiện hữu tri thức. Nhờ có các Phật tử mà thầy phải học và thầy phải nhận được thì thầy phải trả lại, tức là phải trao. Chứ thầy không có đứng trên tư cách là giống như là một người nữa là nói các Phật tử phải nghe và phải giao những cái giáo lý cho các Phật tử phải làm, không phải vậy. Bởi vì nếu thầy không làm thì thầy cũng sẽ lận đận giống như các vị. Cho nên nghĩa là cùng nhau làm, rồi nghĩa là nếu mà thầy trao cho các vị những thao thức thì các vị phải thao thức thật sự, phải suy nghĩ thật sự để rồi buồn vỡ. Và chính thầy cũng sẽ là một trong những người phải tìm những buồn vỡ cho mình để mình có thể an ổn và giữ được cái thời gian bền dài trên con đường đạo của mình. Đó là trách nhiệm của thầy phải làm. Nhưng mà các vị thầy phải trao cho các vị một thao thức, rồi các vị giống như là thầy giao các vị một công thức, thầy giao cho các vị một đề, một cái bài, rồi các vị tự mỗi người nghĩa là trên cái bài vở của mình, trên tờ giấy của mình, trên đôi tay của mình, các vị sẽ nghĩa là đem hết cả tâm lực của mình để mình hóa giải những cái duyên nghiệp của mình và mình trở thành một người thấy tự mình thấp luôn mình đi. Đó là một cái đúng nghĩa. Rồi thì cảm ơn các Phật tử đã đến thăm. Nhà những người mà chưa biết hôm nay đã biết rồi thì không có gì lạ nữa. Thầy không biết có thay đổi gì không, thầy không biết, nhưng mà đều chắc là thầy đang tu tiên rồi, nó lâu thay đổi lắm. Năm 10 năm nữa nhìn thấy giống vậy thôi, không có gì khác đâu. Hy vọng là vậy. Nhưng mà các Phật tử thì có thể có nhiều thay đổi, là vì đôi khi là việc làm ăn rồi những cái khó khăn, rồi cuộc sống, rồi chỗ ở nữa, người ta nói là khó kiếm hơn, còn thầy thì dễ mà bao. Thầy thì các vị thần thì bây giờ là ngoan, có thể con hoặc lúc nào nhìn thầy qua thì được việc thầy thần. Những người nào lâu nay mà chưa biết hoàn thiện về việc hoàn rồi thì coi như là cái bậc hỏa chí đang còn thôi. Rồi bây giờ mình dừng ở đây, có gì không, có vị nào có những gì thắc mắc, có gì cần hỏi, có gì cần để
nguyện ơn danh chư Phật thì từ chứng minh thế độ. Rồi bây giờ
còn tiếng Việt là mình vừa đọc rồi. Tại sao mình đánh lễ Phật? Bởi vì Đức Phật là được gọi là Thế Tôn, là người ta tôn xưng Ngài là bậc đã chứng được cái quả chánh kiến tri, và cái đạo này do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy, tức là không phải Ngài được nữa là quyền ký, hay là Ngài không được nữa là không được do ở một cái cõi trên nào đó mà nữa là đưa cho Ngài nữa là thánh hóa cho Ngài thành Phật, mà chính do Ngài phải tự ngộ, tự tìm con đường đạo. Thì sau này mình muốn thành Phật hay là thành đạo cũng tự mình tìm đạo, tự mình thành Phật, chứ Phật không thể đem cái Phật mà giao cho mình. Đó là lý do như vậy mà mình tôn trọng đảnh lễ Đức Phật. Bây giờ các Phật tử bước